Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chiều hôm qua chúng tôi chia sẻ một vài ý niệm về tình mẫu, tình phụ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhân ngày cha của nền văn hóa phương Tây. Trong buổi pháp thoại đó, chúng tôi có đề cập đến cái cách thức mà Đức Phật đã hóa độ vua cha với tư cách là một người giác ngộ, độ cho một người đã giới thiệu Ngài ở trong cuộc đời. Dĩ nhiên cách thức đó rất là khác với cách thức thông thường mà chúng ta báo hiếu của một người con đối với một người cha. Và sau đó chúng tôi cũng đã phân tích một cách rất là cô đọng cái cách mà Ngài đã hóa độ La Hầu La như là một bậc giác ngộ gia hóa cho đứa con cần đến sự giác ngộ, để trao cho đứa con đó một gia tài tâm linh, tức là gia tài của sự an lạc và thảnh thơi. Sau đó chúng tôi phân tích đến hai tình huống của cuộc đời liên hệ đến tình phụ tử, mà trong đó đó cả người cha lẫn người con đều phải thừa nhận cái sợi dây liên hệ rất là thiêng liêng và mật thiết. Tính cách thiêng liêng và mật thiết đó đó đã làm cho đạo Phật rất là khác biệt so với các tôn giáo khác, mặc dầu trong các tôn giáo vẫn có đạo lý của sự hiếu thảo, nhưng mà chưa có đạo lý nào nhấn mạnh rằng mẹ và cha là hai đấng được xem như là đáng tôn kính ngang hàng như là Phật ở trong cuộc đời này. Dĩ nhiên là khi Đức Phật tuyên bố lời nói đó đó, Đức Phật nhấn mạnh đến tính cách cần được tôn kính với ý nghĩa là Arahanta, tức là ứng cúng, đáng cúng dường. Chứ Ngài không đề cập đến góc độ là sự giác ngộ của hai bậc mẹ và cha ở trong cuộc đời, ngang hàng với giá trị giác ngộ mà Đức Phật đã có. Hôm nay chúng tôi tiếp tục xin chia sẻ một vài câu chuyện cũng để tôn vinh tình cha, bởi vì tình cha ở trong đạo Phật là một trong những thứ tình rất là thiêng liêng, cao cả, mang lại rất nhiều ý nghĩa của sự thương yêu và giá trị của tình người. Các câu chuyện này một số thì được trích lại từ chuyện dân gian, và một số được ghi lại từ trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Trước nhất chúng tôi xin nhấn mạnh đến một đoạn thơ ở trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu Cha Mẹ, gồm tất cả là 8 câu ca ngợi công ơn trời biển của cha và của mẹ một cách rất là bình đẳng, khác với cái cách mà nền văn hóa dân gian hay là nền dân học Việt Nam đã tôn sư người mẹ và chỉ có người mẹ mà thôi. Công cha như núi cả, nghĩa mẹ nước trong nguồn, thương con lòng chẳng quản mà vẫn không nguôi ngoai. Mẹ cha hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối cùng. 8 câu thơ đó vẽ lên một bức ảnh về sợi dây thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Và có lẽ là 2 câu thơ đầu đó đã có một ảnh hưởng rất là ấn tượng đến nền thơ ca của Việt Nam. Đó là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ở trong kinh thì không nói Thái Sơn, bởi vì kinh đặt trên nền tảng văn hóa và địa dư của Ấn Độ. Còn Thái Sơn là một ngọn núi lớn của Trung Hoa. Và nếu dùng hình ảnh núi để mà nói đó, thì Ngài nói là núi cả, tức là núi rất là to. Núi đó được mặc nhiên hiểu đó là núi Tu Di. Không có núi nào cao bằng núi này. Dĩ nhiên là nó cao rất nhiều lần so với cái đỉnh núi Everest. Như vậy là khi đề cập đến cái tình cha như là một đỉnh núi cao vòi vọi đó, là kinh Phật muốn nói đến một cái tình rất là nghiêm, nghiêm đến độ đôi lúc những người con, chẳng hạn như chúng ta, có thể nghĩ rằng là người cha của mình lãnh đạm quá, hoặc là khó tánh quá, hoặc là khô khan quá, hoặc là không có biểu thị cái tình cảm chút nào. Bởi vì tính cách của người nam rất là khác với người nữ trong việc biểu lộ cảm xúc. Cảm xúc đó có thể rất là thầm lặng, có thể giống như là lơ đễnh không quan tâm, nhưng mà bên trong lòng những người cha vẫn có một tình thương rất là đặc biệt đối với những đứa con ruột của mình. Trong khi đó, mô tả về tình mẹ đó thì Đức Phật nói như là nước ở trong nguồn, cứ như là ngọt ngào, trong vắt, nhẹ nhàng, lanh lót và vượt qua hết tất cả mọi trở ngại. Bởi vì nước ở dưới lòng đất có thể chảy từ chỗ này đến chỗ khác không bị trở ngại, còn núi thì đứng có một chỗ thôi. Hai hình ảnh giữa ngọn núi và dòng suối đó cho chúng ta thấy là bản chất của tình cha và tình mẹ rất là khác nhau, nhưng mà cùng hướng về một cái chức năng duy nhất, đó là làm như thế nào để giới thiệu con cái vào đời, giúp cho con cái trưởng thành an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và cái tình yêu đặc biệt đó của hai đấng sanh thành dành cho chúng ta theo kinh nhà Phật nó không bao giờ ngừng nghỉ. Có thể có đôi lúc cha mẹ chúng ta giận, nhưng mà cái giận đó chủ yếu là để giáo dục chúng ta thôi. Chúng ta có thể cảm nhận rằng cái tình yêu đó, tình thương đó đã bị chấm dứt. Nhưng mà khi người cha, người mẹ phạt chúng ta đó, thì lúc đó đó chúng ta biết rằng cái nỗi đau ở trong lòng của hai đấng sanh thành này nó còn nhiều hơn cái nỗi đau bị phạt của chúng ta nữa. Và bây giờ rất nhiều quý vị ở đây đã từng làm cha, đã từng làm mẹ, chắc chắn rằng cảm nhận được cái mà Đức Phật đã mô tả trong kinh điển, không bao giờ nguôi ngoai cho đến hơi thở cuối cùng. Và một điểm đặc biệt nữa là nếu ai đã từng có những người cha, người mẹ tuổi 100 hoặc là tuổi 90 thì cảm thấy rằng là cái tình đó vẫn rất là mặn nồng như thuở nào. Và đến lúc chúng ta đã 80 tuổi đầu hoặc là 70 tuổi ấy, thế mà hai đấng sanh thành nếu may mắn còn sống của chúng ta vẫn xem chúng ta là những người con rất là còn nhỏ bé. Cái tâm niệm đó nó tạo lên một cái khúc nhạc thương yêu rất là nồng thắm và không bao giờ nguôi ngoai ở trong lòng của ông bà. Như vậy là khi Đức Phật vẽ lên một bức tranh thiêng liêng giữa tình phụ tử, tình mẫu tử, thì Ngài đã khẳng định rằng đó là cái tình quý báu nhất ở trong cuộc đời, quý báu hơn bất cứ một cái tình nào mà đến lúc về sau này chính bản kinh Du Lan đó nói như là một cái lời nhắc nhở chúng ta là khi lớn lên á, nữ lập gia đình, nam có vợ, và lúc bấy giờ đó cái tình cảm của chúng ta dành cho cha mẹ bắt đầu nguôi ngoai, trong cái đó cha mẹ vẫn giữ nguyên cái chất liệu đó. Chúng ta có thể dành tình cảm, tình yêu, tình chăm sóc, tình lo lắng và thậm chí là tình bi lụy đối với người mà chúng ta cho rằng đó là bạn đời hơn là cha mẹ ruột của mình. Rất là ít có những người quan niệm và vẫn tôn thờ cái tình cảm thiêng liêng đó cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời của mình. Cho nên mỗi lần đọc lại lời kinh Phật, chúng ta cảm thấy nó có một gì đó rung động, làm cho mình cần phải quán chiếu lại xem cái cách ứng xử của chúng ta đối với hai đấng sanh thành đó có đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy ra như là một nghệ thuật của sự báo hiếu hay không ở trong kinh. Hôm nay khi chia sẻ về cái ngày kỷ niệm cha của văn hóa phương Tây đó, chúng tôi không có dụng ý phân tích về kinh Du Lan là kinh báo ơn phụ mẫu hoặc là những bản kinh Pali và Đại thừa khác, mà chúng tôi chỉ mong chia sẻ một vài ý niệm về tình cha ở trong tình huống cụ thể của cuộc đời. Chuyện dân gian Việt Nam có kể rằng có một người phú hộ giàu có 3 đứa con trai và vợ ông ta đã mất sớm. Tất cả sự thương yêu của người vợ đã được đổ dồn cho 3 đứa con. Đổ dồn đến độ ông đã trở thành kẻ nô lệ phục dịch cho những đứa con của mình. Đứa con thứ nhất thì có tính cách ăn chơi sa đọa, bao nhiêu tiền bạc mà ông đã làm dụng, làm lụm và có được đó, ông chia hết 50%. Mà đứa con này là có cái tính là mê cờ bạc, rượu chè, mà hầu như là ông ta không hề dám nói nặng nói nhẹ đối với con của mình, bởi vì mỗi lần nói điều đó đó, con ông bỏ đi, và vì sợ rằng ông mất đi cái tình thương ruột thịt, cho nên ông cắn răng mà chịu đựng. Đứa con thứ hai thì có cá tính hoàn toàn đối lập, và cậu là một người rất là chăm chỉ, tiện tận dè sẻn cái phần chi tiêu của bản thân mình, đổ dồn hết cái phần đó đó cho người cha, mặc dầu cha của cậu ta giàu có lắm, đâu có cần, nhưng mà vì lòng hiếu thảo đó, cậu ta đổ dồn hết cho cha, và dĩ nhiên là một mảng số tiền đó được cắt ra để cho người anh hai sử dụng. Còn cậu út là một đứa mang tính cách là trung tính, nó cũng không có kính cha lắm, mà cũng không có phá của, bằng bằng bình bình vậy đó, không tiêu xài của cha để lại là cho, mà cũng không hề gọi là báo hiếu hay là lo lắng gì cho cha ruột của mình. Nên là ba đứa con trai của ông là có ba tính cách rất là cá biệt. Một hôm nọ thì cả ba cùng tổ chức đi du ngoạn, và không may chiếc xe đó đã lao xuống đèo và chết cả ba. Ông ta nhận được cái tin đó như là trời sét đánh vậy đó. Cả luôn cái tâm sức và dòng cảm xúc của ông trở nên đen tối lạ kỳ lắm. Ông ta buồn khổ đau, và ông ta muốn nguyên sinh, nhưng mà cũng rất may bà con đã cản lại. Và ông ta nói rằng là vợ tôi đã chết, tất cả những tình còn lại của tôi đó là những đứa con. Ấy thế mà những đứa con cũng đã bỏ tôi ra đi một cách vĩnh viễn. Vì giàu có và vốn tin vào các truyền thống tín ngưỡng dân gian, cho nên có người đã mách bảo ông rằng bây giờ hãy mời các thầy đồng bà cốt về, làm cho ông xuất hồn để có thể du ngoạn âm cảnh thăm ba đứa con ruột. Thì trước khi đi đó, ông chuẩn bị tiền bạc nhiều lắm, nào là vàng, ngọc, ngà, châu báu, lòng những mong rằng là khi xuống gặp được ba đứa con á, có thể chia cái gia tài đó cho con của mình hưởng ở dưới cái cảnh giới của âm phủ. Các ông đồng bà cốt đã giúp ông ta gặp được những đứa con. Thì khi mà đặt chân xuống âm phủ đó, ông ta gặp đứa con thứ nhất và đứa con thứ hai đang đi chơi. Ông ta chạy theo la dữ lắm: con ơi, ba tới thăm các con nè. Hai đứa con quay lại nhìn thấy mặt ba, cười một cái rồi quắt tay chào, đi luôn không thèm nhìn lại. Ông ta buồn dữ lắm, chạy theo ông nội mệt quá, khóc lóc quá trời. Bao nhiêu năm tháng mình mong mỏi, ấy thế mà con của mình ứng xử với mình tệ quá. Ông ta đang khóc nóc đó, thì lúc bây giờ thấy đứa con út xuất hiện. Ông ta mừng lắm, ôm đứa con vào lòng, đổ trút hết tất cả tình cảm, nhưng mà không bao giờ oán hận. Ông ta nói là tại sao hai người anh của con lại ứng xử với ba tệ hại như vậy? Ba đâu có đòi hỏi gì đâu mà ba mang tiền xuống cho các con nè. Đứa con thứ ba mới trả lời là: thưa ông, chúng tôi đâu phải con của ông đâu. Chúng tôi là nợ của ông đó. Cái thằng anh hai đó là cái thằng mà nó đã cho ông mượn nợ rất là nhiều ở nhiều kiếp trước rồi, mà không thanh toán hết. Cho nên kiếp này sinh ra làm con của ông, nhà để phá của, mà giờ phá xong rồi thì nó ra đi thôi. Còn người anh ba đó là cái người mà thiếu nợ ông nhiều lắm, cho nên là làm biết bao nhiêu mồ hôi công sức ấy thế mà dè sẻn cho bản thân, rồi đổ dồn cho ông để trả cái lòng hiếu thảo, cho nó dứt cái món nợ. Cho nên cả hai người đó đó, một bên đó là chủ nợ của ông, một bên đó là con nợ của ông. Bây giờ khi họ đã hoàn trả và rút tỉa đủ hết cái số vay mượn đó, cho nên là họ ra đi thôi. Còn tôi nè, tôi là cái người được thuê thôi, thuê để làm chứng. Và tôi đã thấy là họ đã trả sòng phẳng với ông rồi, cho nên là tôi cũng ra đi luôn. Cho nên ông phải về đi, đừng có khóc lóc nữa. Đó là cái câu chuyện dân gian. Câu chuyện dân gian này dĩ nhiên là dựa vào cái quan niệm cuộc sống chỉ có hai mặt, một mặt ở dương gian và một mặt ở âm phủ. Dương gian là cái tạm bỡ, âm phủ là cái lâu dài, và cuộc sống ở dưới âm phủ mới là cuộc sống chính thức. Chính từ quan niệm đó đó mà Nho giáo đã cho rằng là sanh ký tử quy, sống gửi thác về, do đó họ khó có thể nào sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời với tư cách là một con người lắm. Khi mình nghĩ rằng mình ăn nhờ ở tạm thì mình đâu có sống hết lòng đâu, phải không ạ? Mình có thể sống cho qua loa làm con mà mình không thể hiện hết tư cách của người con, trách nhiệm của người con. Còn làm cha mình cũng làm cho qua loa, làm mẹ cũng làm cho qua loa thôi. Còn ai có đạo lý, tư cách làm người với những hạt giống đạo đức nhiều kiếp trước đó, thì bỗng dưng là trong cái nền văn hóa đó đó mình có một đường hướng đi khác, cho đó may mắn thì mở được. Còn bằng không khi quan niệm sống gửi thác về đó thì làm cho mình trở nên rất là bi quan và yếm thế. Và nếu như mình chấp nhận cái câu sanh cứ tử quy là một quy luật chân lý đó, thì chúng ta sẽ trở nên yếm thế sau 10 năm, 20 năm, 30 năm có mặt trên cuộc đời. Hoặc là đến tuổi ngũ tuần là chúng ta chán ngán cuộc đời. Theo kiểu mà Khổng Tử đã nói là ngũ thập tri thiên mệnh. Đến 50 tuổi biết là cái vận mệnh cuộc đời mình được an bài như thế nào. Cho nên có nỗ lực cũng bằng thừa thôi, tất cả đều vô nghĩa. Cái câu chuyện đó là cái nguồn gốc tạo ra sự xuất phát về một khái niệm cho rằng là con là nợ, vợ là quan gia. Dĩ nhiên là hai đứa con của ông đó là hai cục nợ rất là lớn. Một cách đó là rút tỉa để mà thanh toán cái phần nợ ông đã vay mượn những kiếp trước. Còn một cách đó là phải bòn rồi để bù đắp lại những cái mà họ đã vay mượn ở ông. Cho nên quan niệm Nho giáo này đã làm cho cái tình phụ tử đó nó không còn thiêng liêng nữa. Và nếu như chúng ta mang cái âm hưởng đó, cái chất liệu cuộc sống đó đó vào trong tạng thức, vào trong cách suy nghĩ của chúng ta đó, mặc dù là chúng ta có thể không lý giải được, nhưng mà khi sống và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa đó đó, chúng ta có thể trở nên kẻ bất hiếu với cha mình dễ lắm. Bởi vì mình nghĩ là mình là nợ thôi. Bây giờ mình làm dụng rồi dành của cải cho cha của mình hoặc là cho mẹ của mình nghĩ là mình trả nợ ông, trả nợ bà, thì cái lòng hiếu thảo đâu có đâu. Mà theo đạo Phật á, khi mình làm mà mình không có tấm lòng ở trong trọng đó, thì ý nghĩa của hành vi đó không là gì cả. Cho nên là đạo lý nhân quả cũng bị phá hỏng đi. Do đó nhà Phật dạy đó là có mặt với tư cách là cha mẹ và con cái trong cuộc đời đó, đó là một nhân duyên rất là lớn. Và đạo Phật đã vượt lại cái sự đổ nát về cái quan niệm có thể dẫn đến những cách ứng xử rất là lãnh đạm với nhau, mà dân gian thường gọi là nhân tình thế thái. Cái câu đó đó không phải để dành cho những người dương nước lã đâu, mà đôi lúc á là cho cả những người thân quý thuộc của chúng ta ở trong cuộc đời. Mà nếu ai quan niệm là sanh ký tử quy, vợ là quan gia còn con là món nợ, thì chúng ta sẽ không bao giờ thương người vợ của mình được, không bao giờ chăm sóc người con của mình một cách có nghệ thuật. Để chi? Để con của mình có thể đạt được những chất liệu an vui hạnh phúc, hay là có được một cuộc sống thật sự có chất lượng, có chất lượng của đạo đức, của tệ giác, của an lạc, của hạnh phúc, của thành công và của những giá trị tâm linh ở trong cuộc đời này. Cho nên là dân gian Việt Nam khi mà chịu quá nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa đó, đã làm cho con người sống với nhau với tất cả sự nặng trĩu của tấm lòng toàn là vay và nợ. Một là chúng ta vay, hay là chúng ta cho mượn nợ, cứ như thế mà cuộc sống gọi là trôi lăn, giống như là một cái cọng tơ vò, càng vung vẩy đó thì cái sự rắm đói đó nó càng gia tăng. Hoặc là cũng giống như cái cách thức mà một cái cuộn chỉ khi mà nó bị tung sổ ra, rồi bây giờ chúng ta lính quấn quá, chúng ta càng nỗ lực chúng ta cuộn lại thế, thì cuộn chỉ đó nó mất hết cái vị trí của nó ngay ban đầu. Cho nên sự cuộn đó đã không tạo nó ra thành một cuộn chỉ nghiêm túc. Cho nên quan điểm của nhà Phật dạy chúng ta đó là chúng ta sống và tôn trọng cha, tôn kính mẹ như là hai vị Phật ở trong nhà. Và rõ ràng trong nền văn hóa của đạo Phật, Phật là đối tượng được tôn kính cao nhất, hơn rất nhiều lần so với sự cung kính của chúng ta dành cho các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các vị Thánh Tăng, các vị Cao Tăng, những bậc vĩ nhân, những bậc siêu nhân ở trong cuộc đời này. Cho nên sự bất hiếu đối với cha cũng như là đối với mẹ là một trong những cái tội mà Đức Phật cho rằng có thể mang lại hậu quả xấu xa, khổ đau rất là lớn cho cuộc đời của chúng ta. Chỉ vì thế mà được gọi là ngũ nghịch tội. Đó là một trong những cái tội nghịch rất là nghiêm trọng, làm giảm thiểu tuổi thọ, giảm thiểu đạo đức, giảm thiểu hạnh phúc của mình, không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời kiếp về sau nữa. Câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ đó là một câu chuyện ngụ ngôn, nói về hai cha con của họ Hạng và là gà. Cái chú gà cha đó cũng thể là đã vào cái tuổi giống như là ngũ tuần, tức là cũng đã sống hết 2/3 của cuộc đời rồi. Ông ta đã có khoảng mấy chục chú gà con. Các chú gà con này trưởng thành lớn lắm, có lẽ là ăn được thực phẩm của Mỹ đó. Cho nên là cái mức độ phát triển nó nhanh hơn là ăn loại thực phẩm bình thường. Và do đó gen di truyền cũng đã được bị thay đổi theo. Ông ta có đến rất nhiều đứa con, và các chú gà con này nếu mà đứng lại sắp hàng với nhau đó thì tướng tá của nó còn phong độ hơn là tướng tá của ba nó nữa. Cái cánh, cái cách nó phùng mang, cái cách nó gái, và cái tiếng nó gái, âm thanh nó gái đó hùng dũng hơn là chú gà cha ba của nó rất là nhiều. Ấy thế mà chú gà cha này đó có một cái chứng bệnh, tức là bệnh trách nhiệm. Tức là ông ta đặt nặng cái trách nhiệm cá nhân của mình nhiều quá đi, cho nên là ông ta đã quên rằng là những chú gà con của mình đã trưởng thành. Các chú gà con đó có thể đã đến cái tuổi 20, và có chú là lên đến tuổi 30 rồi. Ấy mà thế mà ông không bao giờ dám giao trách nhiệm gì cho chú gà con hết. Anh ta rất là hạnh phúc với cái công việc của mình làm hàng ngày, đó là cứ vào khoảng 3-4 giờ khuya tùy theo mùa, anh ta cắt cái tiếng gái lên o o o o, thì lúc bấy giờ ông mặt trời sẽ xuất hiện, rồi mặt trăng sẽ lặn đi, cây cối xanh xuôi nảy nở, rồi những đoàn chim hót rất là líu lo, những người nông dân sẽ cắt cuốc rau ngoài đồng làm ruộng, còn các nhà giáo, các nhà nghệ thuật, các nhà kinh tế bắt đầu đi vào công sở để làm việc. Cho nên ông ta nghĩ rằng là mình chính là cái trung tâm của cái làm mới của một ngày, cho nên thiếu tiếng gái của mình cả vũ trụ này sẽ chìm vào sự tối tăm. Ông ta rất là hãnh diện, hạnh phúc với cái đó. Cho nên cứ mỗi lần gái đó, ta gái chừng 3 lần đủ rồi, ông ta gái 30 lần, gái đến độ những đứa con gà con trai của ông không ngủ được đó, phải thức dậy nhưng mà bị thất nghiệp bởi vì cha mình làm hết trơn, không có việc làm. Một hôm nọ ông ta đã bị bệnh, và những chú gà em của ông tới mới tâm sự, nói là anh hai à, bây giờ anh đã lớn tuổi rồi, ở trong nhà của anh có đến 10 mấy 20 gọi là chú thanh niên gà, to con lớn xác lắm, có thể làm công việc thế cho anh. Anh chỉ cần chỉ đạo thôi là chúng có thể làm rất là tốt. Anh có thể phân công đó, chú này gái ở cái phía đông, chú kia gái phía tây, chú nọ gái ở phía bắc, chú gọi gái phía nam. Còn những chú khác thì đi canh chừng nhắc nhở, nếu người ta chưa dậy đó thì báo thức, hoặc là ông mặt trời có ngủ quên đó thì mấy chú gà này gái thêm để cho ông ta thức dậy và cuộc sống của ngày mới bắt đầu. Chú gà thở dài, ông ta than với người em của mình: chú hai à, chú nghĩ xem những đứa con của tôi nó còn nhỏ bé như thế đó, làm sao mà làm được cái trọng trách mà tôi đã gánh vác mấy chục năm nay. Cho nên là tôi phải cố gắng làm cho đến lúc nào mà tôi tắt hơi thở thì thôi. Cho nên chú an tâm. Còn những đứa con của tôi đã di chúc hết rồi. Đứa A làm chuyện này, đứa B, rồi đứa nào thừa kế gia tài sự nghiệp đầy đủ hết. Chú an tâm, mọi việc đâu vào đó. Nhưng mà sau khi người em ruột về rồi thì chú gà này trằn trọc lắm. Cái đó trằn trọc nó làm cho anh ta đã nghĩ đến một cái giai đoạn mà cuộc đời gọi là giai đoạn đối diện với cái vô vị của mình. Cái vô vị khi nhìn thấy rằng là mình đã quá cái tuổi mà cần phải về hưu để dành lại cái vai trò đó cho những cái thế hệ con cháu. Nhưng mà tất cả cái nỗi hạnh phúc mà chú gà này có được á, là nhờ vào công việc hàng ngày. Nếu bây giờ mình ngưng lại, nhường lại cho những đứa con, thì liệu các chú gà con của mình có thấy và hiểu được cái sự hy sinh của mình và tỏ lòng biết ơn hay không, hay là nó sẽ khinh thường mình rằng là ba ơi, bây giờ ba đã lạc hậu rồi, ba đã lỗi thời rồi, những điều ba suy nghĩ, những kiến thức ba có, những thứ ba đã làm cho chúng con có thể làm gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần, 20 lần. Bởi vì kinh nghiệm của thời ngày nay, chúng con có internet nè, chúng con có phương tiện thông tin đại chúng nè, chúng con đủ hết tất cả. Và tất cả cái kiến thức của nhân loại được đổ dồn trong đó, chúng con được học trường lớp đàng hoàng, mà nhất là học ở những trường gọi là quốc tế của Mỹ nữa, thì ngon lành lắm. Ông ta nghĩ như vậy và ông ta buồn tuổi. Càng buồn tuổi thì ông ta không bao giờ chấp nhận một sự thật rằng con của mình đã lớn. Cho nên suốt đêm hôm đó, chú gà cha đã không ngủ được. Và cái bệnh sổ mũi ngày càng gia tăng. Càng suy nghĩ thì ông ta càng bắn loạn tinh thần. Càng bắn loạn tinh thần thì ông ta càng mỏi mệt. Mỏi mệt đến độ ông ta đã bị tai biến mạch máu não. Tức là gà đó bị qua đời đi. Cái câu chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta những bài học, đó là hầu như là trong cuộc đời đó, lúc nào nó cũng có một cái khoảng cách, một khoảng cách về tri thức, khoảng cách về nhận thức, khoảng cách về cách ứng xử, khoảng cách về cách thức làm việc, cách suy nghĩ, cách đặt vấn đề, cách giải quyết vấn đề giữa hai thế hệ đi trước và đi sau. Hai thế hệ đó có thể tồn tại trong ngôi nhà của mình, giữa thế hệ của người cha và thế hệ của người con. Và nếu như người cha có một cái bệnh trách nhiệm quá cao, có thể dẫn đến một cái tình trạng tâm lý phức cảm, đó là cho mình trở thành trung tâm của vũ trụ, huống hồ tại sao mình lại không được làm trung tâm của ngôi nhà, mà những người con của mình chính là những cái điểm gọi là tạo dựng và được trưởng thành trên hệ quy chiếu đó. Từ cái cách suy nghĩ đó đó, chúng ta có thể với tư cách là những người đi trước đánh mất rất nhiều cơ hội để kích thích và tạo dựng cái tiềm năng cho thế hệ con cháu của mình. Và một khi mà chúng ta có một cái bệnh gọi là thành tích đó, chúng ta có thể hồi ức về quá khứ rằng tôi đã từng gái cho mặt trời xuất hiện, cho cuộc đời này tươi mát và cho vạn vật được sinh sôi nảy nở đến 30 năm trong cuộc đời của tôi. Cho nên tôi cần phải có một cái gì đó được ưu quyền, được đặt lại. Cái chủ nghĩa công thần đó đó, nó xảy ra ở khắp mọi nơi mọi chốn, ở trải qua rất nhiều thời đại từ xưa cho đến nay. Sau cái thời kỳ mà đóng góp rồi, con người muốn mình phải có những cái ưu tiên, và chính từ cái chính sách ưu tiên đó đó, chúng ta đã tạo ra rất nhiều bất công cho cuộc đời. Nhiều người rất là xứng đáng, nhưng mà cơ hội phục vụ của họ không có. Bởi vì cha mẹ của họ, ông bà của họ, tổ tiên của họ không hề có những cái sự đóng góp như là những người khác. Cho nên những xã hội, những định chế chính trị đặt trên nền tảng của chủ nghĩa công thần đó đó, đã làm cho cái xã hội đó, quốc gia đó chỉ hoạt động trên 1/3 của chất xám mà của những thành viên ở đó cống hiến mà thôi. Còn 2/3 còn lại có thể rất rất hay hơn, rất cao hơn, nhiều hơn, ấy thì bà lại không có cơ hội để phục vụ. Cho nên đối diện với cái vô vị của tuổi già đó, có thể làm cho rất nhiều người thay đổi tính cách, thay đổi tâm lý và sự chấp trước vào cái thành quả của mình, làm cho mình trở thành gọi là lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Tiến thì không đủ sức mà lùi thì mặc cảm. Và cái cơn bệnh tâm lý đó đó, theo nhà Phật đó, đó là do vì chúng ta không có được dòng chảy của chánh niệm tỉnh thức ở trong mấu chốt của đời sống hiện tại. Và đó là một trong những cái bế tắc rất là lớn của rất nhiều người thuộc về thế hệ đi trước. Trong câu chuyện này có nói đến một cái điểm mà chúng ta nghĩ rằng là những người con đó bị rơi vào một cái tình cảnh cha của chúng đã làm quá nhiều cho chúng, làm hết tất cả. Và do đó đó, mặc dù đã đến tuổi thành niên, ấy thế mà chúng vẫn chưa có được cái khả năng để phục vụ như những gì mà cha và ông của chúng đã làm. Và cái tính cách tâm lý đó đó đã làm cho những chú gà con này ỷ lại, bởi vì cha của mình thương mình quá. Và do đó đó, chúng khỏi phải làm chuyện gì hết. Và một khi cha của chúng nằm xuống rồi thì chúng bắt đầu bằng con số zero. Cho nên là thế hệ cha ông đã đi qua để lại một cái khoảng cách rất là lớn về tri thức, về kinh nghiệm, về cách ứng xử, về cách hành trì ở trong cuộc đời. Do đó, theo tin tưởng và tinh thần của nhà Phật, đừng bao giờ chúng ta tạo những khoảng cách đó cho những thế hệ đi sau chúng ta. Và có lẽ là dân gian Việt Nam đã chịu ảnh hưởng cái nền văn hóa Phật giáo rất là lớn. Lớn đến độ họ đã từng quan niệm như thế này: con hơn cha là nhà có phước. Quả thực là như vậy. Là bởi vì trải qua sự biến thiên và phát triển của lịch sử, các ngành nghề đều được hiện đại hóa. Công nghệ, kỹ thuật hiện đại đã làm cho con người của thế kỷ 20 này đã có một bước tiến xa nhảy vọt, có thể hơn gấp trăm lần so với tổ tiên ông bà chúng ta cách đây khoảng 20, 30, 40 thế kỷ về trước. Bởi vì họ đã đúc kết lại những kinh nghiệm thành công mà đôi lúc tổ thì chúng ta phải trả giá nó bằng cả cuộc đời. Ấy thế mà bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, chúng có thể học được ở trong vòng 2 giờ đồng hồ hoặc là 2 ngày bằng cái phương pháp giảng dạy có nghệ thuật. Chính vì thế mà nếu như chúng ta không tin tưởng truyền lại cho thế hệ đi sau những cái cần làm để thế hệ đó phát huy, làm mới, cách tăng, thay đổi, phát triển và tạo ra một cái truyền thống có đầu, có đuôi, gọi là những cái về sau này phát triển ở trên nền tảng của những cái đi trước, thì chúng ta đã tạo ra một nỗi quan khiên cho những thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Và nếu như thế hệ đó có những bất mãn thì chúng sẽ có thể nổi loạn rằng thế hệ đi trước là những người lạc hậu, là những người không tạo cho mình những cơ hội, cho nên chúng có thể có cái nước là phủ định những người đi trước. Và tính cách phủ định đó đã tạo ra một cái khoảng cách về đời sống và nhất là sự truyền thông giữa các thế hệ, hay nói khác hơn đó là đã rút ngắn cái quan hệ tình người từ đầm thắm trở nên là thiếu đi chất liệu của sự đầm thắm. Và đó chính là một trong những nỗi khổ đau của cuộc đời. Trong kinh điển Đại Thừa có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn liên hệ đến hai cha con của sư tử. Chú sư tử cha cũng rơi vào tình cảnh gọi là gà trống nuôi con. Sư tử mẹ vừa sanh ra những đàn con thì đã qua đời, vì bị những đàn thợ săn bắn chết. Chú sư tử cha này cứ mỗi buổi sáng trước khi đi săn mồi thì cầm vào cổ của các con sư tử con và dẫn đến một cái bình nguyên để cho chúng có thể chơi giỡn rồi sau đó đi săn mồi. Nhưng mà ngày hôm đó mồi không có, ông ta phải đành tìm một cái bình nguyên khác. Và khi đi tìm như vậy thì ông ta phải trải qua một cái vực thẳm. Cái khoảng cách của hai cái vé mé vực thẳm này cách nhau khoảng 2 mét. Và dĩ nhiên là cái sức nhảy của con sư tử có thể thành công. Nhưng mà nếu như qua một mình để lại đàn con thơ dại thì điều gì sẽ xảy ra với chúng? Sự an toàn về tính mạng chắc chắn không được đảm bảo. Cho nên suy đi nghĩ lại, chúng ta không còn cách nào khác, đó là gặm các con sư tử con này vào ở trong miệng của mình, rồi dùng hết tất cả cái lực bình sinh nhảy qua bên vực thẳm bên kia. Nhưng mà không ai, chúng ta chỉ bám được ở trên thành vách núi thôi, và toàn ten qua lại. Không còn cách nào khác là chúng ta dùng cái sức phóng ra để nhảy lên bên bờ. Khi nhảy lên như vậy thì có một chú sư tử con bị rơi xuống vực sâu. Chúng ta nhìn xuống nhỏ hai hòn giọt lệ và đau khổ vô cùng, vì nghĩ rằng là chỉ vì săn miếng mồi mà con của mình phải chết một cách tức tưởi như vậy. Chúng ta không còn cách nào khác, đó là phải ra đi để tìm các món mồi cho đàn sư tử con còn lại. Rất là may mắn, đó là dưới cái vực sâu đó nó có một cái con đường dẫn ra một cái bình nguyên rất nhiều cỏ. Thì trong bình nguyên này có một đàn cừu, và đàn cừu đó được sự chăm sóc rất là kỹ lưỡng, chu đáo của cô cừu mẹ. Và cô cừu mẹ này đã lấy lòng nhân từ, bác ái, và nhận chú sư tử con đó làm đứa con nuôi, cho ăn, cho bú y hệt như là những đứa con ruột của mình. Và chú sư tử này đã lớn lên ở trong đàn cừu đó một cách rất là hồn nhiên. Mặc dù nó sống giỡn, sinh hoạt, chia sẻ mỗi ngày, mỗi giờ, nhưng mà nó chưa hề nhận dạng ra được rằng là cái thân thể của nó khác với các cái chú cừu anh em còn lại của nó. Và đàn cừu kia cũng không hề nhìn thấy rằng mình có sự khác biệt, chỉ có cô cừu mẹ là biết được chuyện đó thôi, ai là đứa con trong đàn và ai là đứa con ngoài đàn. Mấy tháng sau thì chú sư tử cha đi đi tìm mồi và vô tình đã tới cái bình nguyên mà nơi đàn cừu đã sống. Cô cừu mẹ nhìn thấy được con sư tử từ xa, hoảng hốt hét lên vài tiếng rồi bỏ chạy. Đàn cừu con như được truyền một cái thông tin rằng đời sống của mình đang bị đe dọa, cho nên các con hãy chạy theo mẹ. Chúng đã nhanh chân chạy theo cô cừu mẹ. Thì con sư tử cha này đã lao theo, dí theo và đã bám sát lại đàn cừu con. Lúc đó chú sư tử con đó mới dừng lại, vái vái vài cái và nói: lạy ông, xin ông hãy tha cho mẹ con chúng tôi là những người vô tội. Ông muốn tôi làm cái chuyện gì tôi cũng làm hết, nhưng mà xin với một điều kiện là đừng bao giờ giết mẹ tôi và giết những người anh em ruột thịt của tôi. Chú sư tử cha đó không hề nói, cũng không hề trả lời, gặm cậu ta vào trong mồm rồi thoát một cái chạy đi rất là nhanh. Đàn cừu còn lại thở phào một cách nhẹ nhõm, cái chết đã trôi qua. Chú sư tử cha này đã dẫn sư tử con đến một dòng suối, thả cậu ta xuống dòng suối, cái bịch một cái cậu ta hoảng hồn không dám mở mắt ra, bởi vì sợ rằng con sư tử kia sẽ giết mình chết. Con sư tử cha này mới rống lên một tiếng rống thật là to, làm cho thú rừng đều hoảng hốt bỏ chạy. Chú sư tử con lại sợ quá, nhắm mắt lại, bịt lỗ tai. Rồi chú sư tử cha nói: này nhà ngươi, nếu nhà ngươi muốn sống, nhà ngươi hãy mở mắt ra mà uống ngậm ngụm nước dưới đây, rồi ta sẽ cho ngươi thoát chết. Còn bằng không á, ngươi sẽ trở thành món mồi. Cậu ta sợ quá, mở mắt ra, rồi uống vào những cái ngọn nước rất là ngon lành ngọt ở dòng suối. Và cậu ta cũng rất là lý lắc, liếc lên một cái coi cái ông này là ông nào mà sao cũng còn nhân từ, chưa giết mình liền mà trước khi giết còn cho mình ăn một cái buổi no nê giống như tù nhân thượng thẳng vậy đó. Là liếc lên người ta, ủa, ngạc nhiên, không tin vào những gì mình thấy. Người ta dụi mắt hai ba lần, mở mắt ra cũng thấy cái ông mà đứng trước mặt mình đó cũng có cái râu nè, cái mồm nè, cái lỗ tai nè, con mắt nè, cái phần nè, y hệt như là thân thể của mình. Chúng ta nhìn xuống dưới mặt nước rồi nhìn lên chú sư tử cha và thấy rằng là mình không tin được những gì mình đã thấy. Chúng ta sợ lắm. Chú sư tử ta gọi là cười một cái rất là ngon lành, đó là: này chú sư tử con kia, ta không ngờ rằng là ngày hôm nay ta đã lập lại nhà ngươi. Ngươi chính là con ruột của ta. Ta đã đánh rơi nhà ngươi ở bờ vực thẳm cách đây đã mấy tháng. Dĩ nhiên là khi ta nói ra điều đó đó, nhà ngươi không bao giờ tin ta đâu. Bởi vì ngươi đã từng sống ở trong đàn cừu, đã từng ăn cỏ, đã từng uống sữa của cừu, đã từng sinh hoạt, và do đó cái đó chính là đời sống mới của nhà ngươi. Còn những cái mà ta đã ban cho sự sống của nhà ngươi đã không còn nữa. Tuy nhiên ta không phải là cái người độc đoán, ta cho những người có sự lựa chọn: một là theo ta, hai là nhà ngươi có thể thông thả trở về đàn cừu của nhà ngươi. Câu chuyện ở trong kinh Đại Bộ Tích dừng lại tại đó thôi, vì là một cái câu chuyện dụ ngôn, cho nên cái kết thúc đó, nó thường là một cái dấu chấm lửng, rồi thêm một dấu chấm lửng, rồi thêm một dấu chấm lửng, để gì? Để chúng ta suy nghĩ tìm ra những cái đáp số để giải mã cho một cái công án rất là sâu sắc. Đó là tại sao Đức Phật lại đưa ra cái ngụ ngôn này. Mà ngụ ngôn nói về tình cha, con sư tử cha và chú sư tử con đã từng có một cái quãng đời thất lạc với nhau. Rồi cái ngày gặp nhau đó, lẽ ra theo cái tình cảm của con người đó, chúng ta có thể ôm nhau vào lòng mà khóc. Lúc đó ngôn ngữ trở nên là không còn giá trị nữa, bởi vì ngôn ngữ rất là nghèo nàn, đến lúc có thể biểu tả một cách rất là sai lệch những cái cảm xúc mà con người đang dâng trào một cách tột độ. Cho nên lúc đó chỉ còn nhìn nhau mà khóc, nhìn nhau mà nhớ lại những kinh nghiệm đẹp. Còn đằng này đó, chú sư tử con đã không còn được cái cảm xúc đó. Chúng ta rất là ngơ ngác, bởi vì sao cái cơn hoảng hốt sợ rằng là cả đời sống của mình, mẹ của mình và những người anh em của mình sẽ bị mất mạng, cho nên cái nỗi xúc động đó đã bị chết đi. Ở trong đời sống thực tế đó, Thì Đức Phật dạy chúng ta là Ngài là một vị đạo sư chỉ đường, chứ Ngài không phải là cái người mang lại cho chúng ta những thành quả. Với tư cách là một vị đạo sư, dĩ nhiên là Ngài cho chúng ta biết là thân phận của chúng ta là ai. Mà thân phận của chúng ta theo Ngài nói đó, có một cái tiềm năng giác ngộ lớn lắm, lớn như chính Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ. Và đôi lúc khi chúng ta nghe nói đến điều đó đó, mà nếu như trong bối cảnh quá khứ chúng ta đã từng chịu ảnh hưởng của một nền văn hóa tôn giáo nào đó, tôn giáo nhất thần, cho rằng Thượng Đế là vũ trụ, Thượng Đế là đấng cha lành, Thượng Đế là tất cả, còn chúng ta chỉ là một tiểu ngã ở trong cái quần thể thụ tạo đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám tin tưởng rằng mình đang có ở trong người của mình cái chất liệu, cái tiềm năng, cái hạt giống để trở thành người cha của mình. Đó là sự giác ngộ một cách tuyệt đối. Đức Phật nói đó là một sự tổn thất rất là lớn. Cho nên là với vai trò là một con sư tử rống lên tiếng rống của chánh pháp để đánh thức tất cả những con người gọi là đang ngủ quên, làm cho ông Phật giác ngộ của chúng ta bị ngủ quên, trở về lại với trạng thái mà mình đã có. Đó là nhà ngươi chính là một con sư tử chứ không phải là một chú cụ đâu. Con sư tử có nghĩa là có được tiềm năng lớn nhất, làm cho muôn thú ở rừng sợ, hoảng hốt, bỏ chạy. Mà nếu như chúng ta nghĩ rằng ta là chú cụ, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn suốt cuộc đời ăn cỏ và hạnh phúc với cái đám cỏ dại đó mà thôi. Chấm hết. Cho nên Đức Phật nói là khi chúng sinh bị lạc lõng trong cuộc đời này, và không thừa nhận rằng mình có tiềm năng quý báu đó, một cái gia tài rất là to lớn đó, thì chúng ta sẽ sống với thân phận cái mà kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là gã cùng tử. Chúng ta có thể có một người cha rất là giàu có, một người cha rất là thương con, một người cha hy sinh cả cuộc đời của mình dành cho hạnh phúc của thế hệ con. Ấy thế mà chúng ta đành lòng cắt đứt cái tình thương đó. Chúng ta có thể đẩy chân lý của người cha ra bên ngoài và chúng ta khóa cái cánh cửa cố chấp, tự ti mặc cảm của mình lại, và tất cả những chân lý tình cảm của người cha có mặt, bao dung, sẵn sàng trở nên vô giá trị. Cho nên Đức Phật khẳng định rằng là tất cả những gì Ngài cần mang lại cho cuộc đời, mang an vui, mang hạnh phúc, mang ý nghĩa, mang cuộc sống, mang đạo đức, tình thương, tuệ giác đã sẵn hết rồi. Bởi vì Ngài đã để đó trong suốt 49 năm hoằng hóa với rất nhiều bài kinh rất là có chiều sâu. Và nếu như chúng ta chịu sử dụng một trong những bí kíp võ công tâm linh của Phật thôi, thì chắc chắn rằng là chúng ta không trở thành những gã cùng tử đâu. Và chúng ta sẽ tin chắc rằng chúng ta sẽ thừa kế gia tài tâm linh đó. Đó là cái mấu chốt mà Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta ở trong cuộc đời. Nhưng mà rất tiếc đó, đến lúc mình sống á, mình quen ăn cỏ, cỏ của chúng sinh, cỏ của lòng tham, cỏ của lòng sân, cỏ của lòng si mê, cỏ của sự hưởng thụ dục lạc, cỏ của những hạnh phúc đặt trên nền tảng của giác quan mang tính cách điều kiện. Và những loài cỏ đó đó đã làm cho mình mê mẩn đường về. Và đôi lúc mình có thể nhìn thấy những cái chú cù đồng loại của mình với tư cách là các chúng sanh đó, mình nghĩ rằng là mình và họ đang hưởng được một giá trị an lạc hạnh phúc của Niết Bàn ở tại dương thế này. Nhưng mà mình lại không biết rằng trong sự hưởng thụ đó, mình đã đánh xa lời, mình đã đẩy cái tiềm năng Phật tính của mình ra khỏi cái mảnh đất tâm linh, ra khỏi cái dòng cảm xúc, ra khỏi cái cách sống mà mình đang có. Cho nên Đức Phật nói đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên nhiệm vụ của Ngài đó cốt yếu là nhằm thế nào để khai thị cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta một cách rất là rành mạch, chỉ mặt điểm tên, giúp chúng ta nhận diện được cái tiềm năng Phật tính đang có ở trong con người của mình. Cho nên tình cha của Đức Phật là một tình cha rất là thiêng liêng. Thông thường khi chúng ta đến các tôn giáo khác đó, chúng ta được nghe giảng dạy như thế này, đó là chúng ta chỉ cần có niềm tin với Thượng Đế và chúng ta giao khoáng niềm tin của mình cho Ngài, rồi mọi việc hạnh phúc, an lạc, thịnh vượng, giàu có và cả cuộc đời của mình sẽ do Ngài quyết định. Mình nghe nói như vậy mình khoái quá trời bất lắc. Chỉ có một sự gọi là giao niềm tin thôi mà mình có được tất cả sự nghiệp trong cuộc sống ai không muốn. Nhưng mà khi giao niềm tin rồi đó thì chúng ta sẽ đánh mất tất cả giá trị của tiềm năng. Bởi vì chúng ta sẽ trở thành một người lệ thuộc. Một người lệ thuộc hoàn toàn. Và sự lệ thuộc đó, nó đẻ ra hai ngã rẽ thôi. Một cái ngã nếu như chúng ta gọi là chặt đứt cái sợi dây gọi là niềm tin đó, thì chúng ta bị rơi vào quả ngục đời đời kiếp kiếp. Còn nếu chúng ta hàn gắn từ một sợi chỉ thành một sợi dây, từ một sợi dây thành một mắt xích, từ một mắt xích trở thành một sợi dây xích để hàn gắn với ngài đời đời kiếp kiếp, thì khi qua đời chúng ta sẽ được tái sanh về thiên đường hưởng nhan của Đức Chúa, và do đó hạnh phúc chúng ta sẽ được vĩnh cửu trường tồn. Cái quan niệm tôn giáo của trên thế giới này dạy chúng ta chừng đó là hết thôi, chứ chưa có một tôn giáo nào nói rằng là hãy đi theo Thượng Đế, đi theo các thần linh để trở thành Thượng Đế thứ hai, thần linh thứ hai, thần linh thứ ba, vân vân. Không có ai nghĩ rằng mình trở thành Thượng Đế thứ hai là người đó đó là bị loại, bị rút phép thông công liền. Cho nên đó là mình đi theo các tôn giáo nhất thần là mình chỉ trở thành tôi mọi là hết rồi. Chính vì thế mà chúng ta được quan niệm như là một con chiên, một con cừu thôi. Một con cừu có chức năng gì? Đó là con cừu cho lông thôi, để mang lại cái ấm áp cho cuộc sống, chứ không có giá trị gì cho cuộc đời ngoài cái chuyện mà sưởi lạnh đó thôi. Như vậy là vô tình một số tôn giáo đã súc vật hóa con người. Thế con người là một con người có được cái giá trị của nhận thức, của tuệ giác, của tình thương, có được cái tiềm năng của sự giác ngộ lớn nhất, mà theo Đức Phật á, chỉ với tư cách và thân phận của con người chúng ta mới có thể làm được đạo, giải thoát, an vui, hạnh phúc. Còn các loài động vật thì không bao giờ có được cơ hội đó. Cho nên tái sanh là một loài động vật là một điều rất là bất hạnh, bởi vì ý thức đạo đức của chúng không có. Chúng có thể có bản năng sinh tồn, và do đó chúng khó có thể tiếp nhận được cái quy trình giáo dục như là con người, và chúng không có thể tiếp nhận được cái truyền thụ kinh nghiệm thông qua các cái hệ quy nạp, loại suy tổng hợp hay là tất cả các cái quy luật tư tưởng mà con người có thể có. Do đó mang thân phận của một loài động vật hay là của những loài tình thức ngoài con người đó, là chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội để trở thành những loài động vật có ý nghĩa cho cuộc sống. Do đó đó, theo đạo Phật thì chúng ta sẽ phải tin rằng mình có tiềm năng thành Phật. Đây là một cái điều rất là đặc biệt ở trong nhà Phật. Đức Phật dạy chúng ta không phải để chúng ta trở thành cái người quỳ bên ngài, xưng tán ngài, nô lệ ngài, phục dịch cho ngài, mà ngài nói rằng là Như Lai Thế Tôn sanh ra đời này chỉ vì một mục đích duy nhất thôi, đó là mang lại an lạc cho số đông, mang lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cái đó là cái thông điệp mà ngài đã ban tặng chúng ta cách đây 20 mấy thế kỷ về trước. Chứ nếu như mà đạo Phật sanh ra có mặt trên cuộc đời này và Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này để cho chúng sinh là chúng ta đó phục vụ ngài, thì ngài có lẽ cũng giống như các vị thần linh khác thôi, không có gì là đặc biệt đâu. Mà ngài ra đời là để ngài phục vụ cho chúng ta, chỉ điểm như là con sư tử cha, cho thấy rằng là con không phải là chú cừu, con là con sư tử, con có thể trở thành ta. Nếu con nhận được rằng con chính là ta thì con đã thành ta được một phần nữa. Một phần nữa còn lại đó là quy trình của sự tu tập, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là ngộ và nhập. Ta phải ngộ, biết được chuyện đó, mở mắt ra mà nhìn, chứ đừng bao giờ đào tẩu trước hiện thực. Đừng bao giờ nhắm mắt, đừng bao giờ bịt lỗ tai, đừng bao giờ băng keo cái miệng lại, không chấp nhận. Chứ chuyện đó là chúng ta đẩy cái nỗi khổ đau vào trong vực thẳm của bóng tối. Và do đó, cái đau bất hạnh sẽ kéo dài từ đời này sang kiếp đó. Chính vì thế, khi chúng ta nhận được thân phận của mình là một chú sư tử, thì Đức Phật dạy tiếp một điều, đó là làm thế nào để suy nghĩ, để hành động, cách ứng xử, lời nói, việc làm, giao tế phải xứng đáng là một con sư tử, chứ đừng là một con cừu. Khi đó đó, Đức Phật đã dạy chúng ta hàng loạt các quy luật đạo đức. Chẳng hạn như là người tại gia thì có 5 quy tắc đạo đức. Còn người thọ bát quan trai, tức là thực tập xuất gia, có giới cạn và có điều kiện, tức là giữ 8 điều đạo đức. Còn những vị xuất gia đó, bắt đầu thì có 10 điều đạo đức dành cho sa di, rồi sau đó là 200 mấy chục giới, tức là 250 điều khoản đạo đức cho một vị tỳ kheo tăng và 350 cho một vị tỳ kheo ni. Như vậy là ngài đã trang bị cho chúng ta rất nhiều cái phương tiện của đạo đức để chúng ta có được đời sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời này, để chúng ta trở thành ngài trong tương lai. Thì đây là một cái học thuyết tôn giáo mà là cái triết lý rất là đặc biệt, chỉ có trong đạo Phật thôi. Cho nên câu chuyện ngụ ngôn đó là một câu chuyện mà mỗi khi mà chúng ta có dịp đọc lại kinh Đại Bồ Tát, không thể nào mà chúng ta không suy nghĩ. Cái tình phụ tử của Đức Phật dành cho chúng sinh là một cái tình được gọi trong kinh đó là từ bi vô duyên, tức là không có điều kiện. Thông thường khi chúng ta giúp người khác, chúng ta thường đặt trên nền tảng có điều kiện. Nếu người đó biết mến mình, quý trọng mình, hay là thừa nhận giá trị đóng góp của mình thì mình mới làm tiếp tục. Còn bằng không thì mình làm xong lần mình phát tay chào, không dám làm thứ hai đâu. Mình nghĩ rằng là sau cuộc đời đã bạc bẽo quá, là mà người ta không thừa nhận mình, không quý trọng mình. Và đó lúc có những cái tình huống mình càng làm, người ta càng gây cho mình những nỗi hàm quan, trả ơn bằng cách là báo oán. Lúc đó là mình thối tâm bồ đề liền. Lúc bây giờ trong tâm chúng ta mọc lên những chiếc bồ đề gai, gốc không? Đụng chỗ nào là nó nhói chỗ đó. Đụng vào cái bản ngã là nhói chỗ bản ngã. Đụng vào sĩ diện là nhói sĩ diện. Đụng vào cái lòng cống cao là chủ nghĩa công thần thì nó nhói chỗ đó. Tức là đụng chỗ nào cũng nhói trơn á. Cho nên Đức Phật ban cái tình thương chúng ta một cách là không có điều kiện. Chúng ta có thừa nhận hay không thừa nhận, chúng ta có hành trì hay không hành trì, chúng ta có biết ơn Ngài hay không biết ơn Ngài, Ngài phất tỉnh ăn lê. Nói như vậy có nghĩa là không có nghĩa là Ngài không quan tâm đến chúng ta đâu, mà Ngài biết rằng là một khi hạt giống của tỉnh thức đã được gieo trồng trong đầu óc của con sư tử con rồi đó, thì chắc chắn rằng con đường lựa chọn của chú sư tử con đó là đi theo chú sư tử cha mà thôi, chứ không thể nào đi theo đàn cừu con được. Bởi vì cái cấu trúc sinh học của chú sư tử này không cho phép chú ta sống bằng cái cách ăn cỏ đâu. Chắc chắn như vậy. Dĩ nhiên là sư tử ở trong nhà Phật không phải là để ăn thịt. Mà ở đây Đức Phật muốn dùng hình ảnh của chú sư tử, bởi vì đó là loài động vật uy phong nhất ở trong rừng xanh. Có tiếng sống mà làm cho các thú rừng gọi là cúp đuôi bỏ chạy. Có một cái tướng ngủ rất là đẹp, đó là ngủ nằm nghiêng bên phải. Và Đức Phật đã sử dụng rất nhiều hình ảnh của chú sư tử liên hệ đến cuộc đời của Ngài. Chẳng hạn như lời kinh thuyết pháp của Ngài gọi là tiếng sư tử sống. Rồi cái nơi mà Ngài ngồi đó để tu tập, để giác ngộ, để truyền chánh pháp, để chuyển pháp luân, để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời được gọi là pháp tòa hay là sư tử tòa. Và cái ngủ đó được gọi là an tường thùy hay là sư tử thùy. Tên ngủ sư tử là một cái giấc ngủ an lành, mà theo cái cấu trúc vật lý mà ngành vật lý học ngày nay đã phân tích đó, thì khi ngủ nằm nghiêng về phía bên phải đó, sức khỏe sẽ rất là tốt, tuổi thọ sẽ rất là đảm bảo hơn là chúng ta nằm ngửa hay là nằm sấp hay là nghiêng bên trái, bởi vì ba tư thế nằm đó nó có thể tạo cho chúng ta rất nhiều cái giấc mộng và thậm chí là cái ác mộng cũng không chừng đó. Do đó là hình ảnh của chú sư tử, của con sư tử để lại rất nhiều cái bài học triết lý cho tất cả các hành giả Phật tử chúng ta trong cuộc sống. Câu chuyện thứ ba mà chúng tôi xin chia sẻ đó là một câu chuyện liên hệ đến thiền học của Nhật Bản. Một cái phong cách thiền rất là mới, mặc dầu đặt trên nền tảng của thiền tứ niệm xứ, quan sát và truyền cái chất liệu của chánh niệm tỉnh thức vào trong cái cảm xúc, vào trong cái tâm thức, vào trong cái thân thể ngũ uẩn này, và vào trong tất cả những gì liên hệ đến ba thứ đó. Nhưng mà khi thiền Phật giáo được đưa vào Trung Hoa, từ Trung Hoa nhập vào trong Nhật Bản, thì chúng ta thấy cái phong cách thiền nó có nhiều cái rất là mới. Mới không có nghĩa là nói những cái mà không có trong kinh Phật, mà là triển khai để cho chất liệu của giác ngộ và giải thoát có thể được tồn tại và xuất hiện dưới mọi ngõ ngách của cuộc đời, trong văn chương, trong chữ nghĩa, trong thi ca, trong nghệ thuật, trong bắn cung, trong võ thuật và thậm chí trong các nghệ thuật gọi là cấm hoa. Đó là một trong những đóng góp rất là lớn của các thiền sư Nhật Bản. Chuyện kể rằng là có hai cha con ăn trộm và người mẹ đã chết sớm rồi. Dĩ nhiên là cái chén cơm manh áo của gia đình này đã lệ thuộc vào cái kỹ năng ăn trộm. Ăn trộm như thế nào để gọi là luật pháp không phát hiện. Và khi người ta phát hiện được thì mình phải làm thế nào để mình đào tẩu một cách an toàn. Đó là nghệ thuật đạo chích. Cái nghệ thuật đó nó cũng khó giống như bất cứ một cái ngành nghề nào trong cuộc đời này. Cho nên làm điều xấu cũng khó lắm chứ không phải là không khó đâu. Nhưng mà Đức Phật nói đó, dĩ nhiên là giữa sự lựa chọn cái tốt và cái xấu đó, thì chúng ta nên lựa chọn cái tốt. Và nếu như phải làm một cái điều xấu một cách bất đắc dĩ, thì Đức Phật nói là chúng ta phải nên gọi là kiên quyết không bao giờ làm. Dầu là phải buộc phải làm, chúng ta phải dứt khoát cái chuyện đó. Bằng không, khi làm như vậy thì chúng ta sẽ mang một cái hậu quả xấu cho bản thân mình. Nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai thôi. Tuy nhiên, trong dân gian người ta dạy mình như thế này. Nếu như phải chọn hai điều xấu, một điều xấu ít và một điều xấu nhiều đó, thì tốt nhất là chọn điều xấu ít. Nhưng mà trong giang hồ của gọi là cướp bóc đó, mà nhất là tại cái nền văn hóa của Ấn Độ, thì người ta nghĩ như thế này. Nếu như mình ăn cướp ít đó, thì mình dễ bị cầm tù lắm. Còn mình ăn cướp gọi là lớn, có tổ chức, có quy mô, có đảng phái, thì nhà nước phải gọi là đi thương thuyết với chúng ta. Và lúc đó chúng ta được quyền đặt các điều kiện, nhà nước phải đáp ứng các điều kiện đó. Cho nên đó là cái nền văn hóa này đã đẩy cho rất nhiều người thuộc giai cấp thấp, không có công ăn việc làm, bị xã hội từ bỏ, đẩy vào một cái chân tường gọi là không có chất oxy để mà sống. Lúc bấy giờ họ sẽ liên minh với nhau để trở thành các đảng phái. Nhân vật Bandit Twin được phim ảnh Ấn Độ đưa lên, đó là một nhân vật có thật. Bà ta đã từng là một cái người nữ bị bất hạnh, đã từng bị hãm hiếp đến gần 40 lần. Rồi sau đó bà ta trở thành nữ tướng cướp để bảo vệ mạng sống của mình, rồi mang lại cái hạnh phúc cho những người bà con ruột thịt của mình. Và từ nhỏ đến lớn bà ta chưa hề được giáo dục về đâu là một cái điều đúng, đâu là một điều sai, đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên làm. Cho nên bà ta có nghĩ rằng tất cả những điều đó là đúng thôi. Trong cuộc đời này, hễ mạnh thì thắng yếu, giàu thì có hạnh phúc hơn người nghèo. Cho nên muốn hạnh phúc thì phải là người giàu, mà muốn là người giàu thì phải đi cướp. Mà có súng ống, có cướp, có tổ chức thì chắc chắn là nhà nước phải sợ mình. Cho nên người ta phải đi thương thuyết cho bà. Cuối cùng bà đã chịu thương thuyết, là nhận một cái phần thưởng của nhà nước là mấy chục mẫu đất để cho gia đình, rồi con cháu của bà ta đã được đi học một cách đến chỗ bà ta. Sau khi ra tù 11 năm sau, trở thành gọi là ứng cử viên của quốc hội, rồi trở thành một ở trong những gọi là nghị viên rất là quan trọng của quốc hội. Vào năm 2000 thì bà ta đã bị bắn chết, bởi vì những người khác cũng bắt chước theo đó để có cái gia tài, có sự nghiệp, có cái con đường hạnh phúc như bà. Cho nên bắt chước theo một điều xấu thì rõ ràng chúng ta đã sai lầm ở cách thức đặt vấn đề, chứ chưa nói đến cái cách mà chúng ta đi theo con đường đó. Thì hai cha con đạo chích này đó, dĩ nhiên là không phải nó mang ý nghĩa đó, mà các thiền sư mượn cái câu chuyện đó để muốn dạy chúng ta một điều. Điều đó chúng tôi sẽ phân tích. Một hôm nọ đó, anh đạo chích con mới nói với cha: thưa cha, con cũng đã học được rất nhiều cái bài học lý thuyết ở cha rồi, nhưng bây giờ cha chưa hề tạo điều kiện cho con hành xử thì làm sao con có thể trưởng thành khi mà cha đang còn sống ở đây. Do đó chắc chắn rằng cha phải dạy cho con một bài học rất là thích đáng. Nó tới nó lui ấy, thế mà người cha vẫn không có tạo điều kiện. Một hôm nọ đâu khoảng chừng 12 giờ khuya đó, cậu ta đang ngủ thì người cha lại sốc đứa con dậy: con à, đi theo cha. Hỏi: đi làm gì đó cha? Đi rồi sẽ biết, đừng có hỏi, cứ im lặng, cứ đi một cách có nghệ thuật, quan sát cha đi thế nào thì con hãy đi theo cách thế đó thì con sẽ thành công. Thì ông ta đi vào nhà của ông phú hộ, rồi dùng một cái cây sắt nhỏ đẩy vào cái ổ khóa và mở bật ra, không nghe một tiếng động nào cả. Dón dán bước vào thì lúc bây giờ những cái chú chó chạy ra, thì ông ta lại quăng cái cục xương. Ở trong cục xương này là có chất độc, cho nên các con chó đó ngậm vào một cách là cái đá chết. Cho nên là tông tích của hai cha con không ai phát hiện được. Hai cha con đã lẻn vào ở trong nhà, rồi đi vào ở bên trong. Ông ta quan sát một hồi, kêu đứa con mình ngồi ở một chỗ an toàn. Ông ta biết rằng đây là cái tủ vàng, đây là cái tài sản hoặc báo, còn đây là cái phòng ngủ, đây là phòng ăn, đây là cái con đường đi, đây là đường tẩu thoát. Ông ta biết hết rành mạch ở trong đó rồi. Rồi là ông ta mới ra dẫn đứa con mình vào ngay cái tủ mà chứa vàng đó. Thì ông ta mới nói là: đây là cái tủ vàng, bây giờ con hãy làm cái công việc mà con nói rằng là con chưa có cái cơ hội để thực tập đó, con hãy làm đi. Vừa nói xong, đứa con này chưa có kịp chuẩn bị gì cả thì ông ta đập râm 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 vào cái nền nhà và vách tường, ông ta bỏ chạy. Nơi cướp cướp cướp. Thế là cái cậu con này tá hỏa tâm tinh rồi, đâu còn cái cách nào khác là phải chui ở dưới giường mà trốn. Thì gia đình chạy ra bật đèn lên đi kiếm hết tới kiếm lui, rồi ra ngoài sân thì thấy những con chó đã chết. Vào trong nhà mở ra cái tủ thì cái tiền vàng bạc, tất cả những vật có giá trị đều còn nguyên. Cho nên ông ta, gia đình đó đã nghĩ rằng có lẽ là tên trộm đã chạy rồi. Thì họ mới bắt đầu tắt đèn nằm ngủ tiếp. Thì lúc đó nó lại cậu con trai này mới mở ra lấy hết những cái vật quý báu đó và chuồn về nhà. Dĩ nhiên là trên đường đi về nhà đó, cậu ta ăn hận lắm. Người ta nói là không ngờ mình có một cái ông cha rất là hắc ám, mình muốn ông ta truyền nghề mà ông ta đẩy mình vào chỗ chết, thì làm sao mà mình có thể phục và kính ông ta được. Anh ta nghĩ trong đầu là sáng nay về là phải thanh toán ông. Nếu mình muốn trở thành một cái tay giang hồ trong cái nghề đạo chích đó, mình phải thay thế người cha của mình. Cha của mình sống không có hậu. Anh ta về mở cửa ra gặp người cha, cha cười: con ơi khỏe không, cha chúc mừng con đã thành công. Anh ảnh trở mắt lên: thành công cái gì nào? Cái nỗi gì? Xích một chút nữa là con đã bị cầm tù rồi, cha có biết không? Người cha mới trả lời đó: đó là tất cả những thứ mà cha muốn truyền cho con mà con đã làm được rồi. Cái câu chuyện đó không phải là cái câu chuyện xúi dục người ta đi ăn trộm đâu. Đọc câu chuyện đó mà bắt chước theo là có nước là ở tù cả đám đó. Ở tù luôn cả cái người viết ra chuyện. Mình có thể thưa kiện chính phủ. Nó là do vì tôi đọc cái câu chuyện thiền này mà tôi đã trở thành cái ăn trộm. Không phải vậy. Mà các vị thiền sư muốn nói với chúng ta một điều đó. Đó là vấn đề kiến thức và sự hành trì. Giữa chúng có một cái khoảng cách rất là lớn. Khoảng cách đó có thể tồn tại giống như là hai cái rãnh đường rầy song song. Và càng theo đuổi cái hai rãnh đường rầy đó thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau ở một điểm hội tụ. Cho nên nếu chúng ta chỉ có trao dồi phần kiến thức của kinh điển và lấy đó như là một cái nền tảng để chúng ta lý luận, mà kinh thường gọi là hí luận á, tức là chúng ta lý luận cho vui, thì chứng tỏ rằng mình có kiến thức không thua gì quý thầy. Mình có kiến thức hơn người đạo bạn, mình có kiến thức hơn những người khác, mình hãnh diện, mình tự hào, mình được người khác tôn trọng. Thì khi mà mình ứng xử lời Phật dạy bằng cái thức đó đó, thì chúng ta sẽ làm cho con người của mình đó, được tăng trưởng bản ngã, và do đó phiền não ngày càng gia tăng. Cho nên đó, cái kho tàng chánh pháp của Đức Phật đó, nó rất là quý. Quý mà nếu như ta không biết sử dụng á, thì cái gia tài quý này sẽ trở thành một cái gì đó chấp thủ vào trong con người của một người tiếp cận mà chỉ có gọi là tiêu thụ cái phần kiến thức, chứ không biến nó trở thành gọi là chất bổ của sự hành trì. Chính vì thế mà các thầy sư dạy chúng ta là phải hành trì, phải dấn thân. Và một trong những cái câu dạy về sự hành trì dấn thân đó của thiền sư Lâm Tế đó là uống trà đi. Ngài dạy ba chữ đơn giản thôi. Thế là vào cái phòng khách của ngài đó không hề có Phật, không hề có tổ, không hề có công án, không hề có câu thoại đầu, không hề có bất cứ một bức tranh thủy mặc nào cả, mà chỉ có ba chữ thôi là uống trà đi. Rồi trước mặt của ngài đó là có một cái tách trà. Tại sao ngài kêu chúng ta uống trà? Là bởi vì đó, nếu như là gặp ngài mà cứ đàm đạo thì lúc bây giờ tất cả những cái được thể hiện qua ngôn ngữ đó chỉ là sự nhai lại đàm giải của những bậc đã chứng đạo thôi. Như vậy là chúng ta cứ tưởng rằng mình đạt được một cái giá trị tâm linh, mình kiến tánh, mình thành Phật. Nhưng thực ra đó, mình đang vay mượn, đang lặp lại giống như một cây mai. Và cái đó hoàn toàn không có giá trị gì cho đời sống hành trì của chính mình. Do đó là một trong những cái bất hạnh rất là lớn của rất nhiều hành giả. Nếu như chúng ta không khéo, chúng ta rất là dễ dàng bị rơi vào trong những cái tình huống đó. Cho nên là ai tới hỏi thì ngài, ngài cũng kêu là uống trà đi, hãy hưởng cái hương vị của tách trà, hưởng hương vị đó, cái dòng nước đó có thể được hiểu như là chánh pháp, dòng nước đó có thể được hiểu như là thiền quán, dòng nước đó có thể hiểu như là những pháp môn, dòng nước đó có thể là từ bi, trí tuệ, lục độ hoàn hạnh, vân vân và vân vân. Cho nên hãy uống, tức là biến cái đó vào trong cuộc sống, và chúng ta hãy sống chung với chánh pháp. Sống chung với sự hành trì, đừng bao giờ tách rời khỏi cái này. Và khi chúng ta uống trà như vậy thì chúng ta sẽ từ từ hiểu được rằng những cái điều mà mình thắc mắc đó, đó bây giờ mình đã ngộ được rồi. Cho nên đó, là tất cả những công thức, tất cả những cái con đường, tất cả những tấm bản đồ Đức Phật đã để lại dãy đầy trong kinh điển. Chỉ có điều là chúng ta có chịu đọc hay không. Đọc rồi chúng ta có quý trọng những cái to thuốc đó hay không. Và khi quý trọng to thuốc đó rồi đó, liệu là chúng ta để nó trong một cái viện bảo tàng để cho rằng tôi có được một cái gia tài quý báu, hay là chúng ta sẽ đi mua thuốc và uống? Và khi có thuốc rồi, liệu chúng ta có sắc đúng phương pháp và uống một cách gọi là triệt để dứt điểm hay không? Tất cả những câu hỏi đó đó là những điều rất là cần thiết. Và muốn làm chuyện đó, chúng ta chỉ cần nhớ ba chữ thôi: uống trà đi, tức là hãy thực hành đi. Thì người cha đã dạy cho người con đạo chích này, đó là hãy làm. Làm bằng cái sự phát kiến của mình, bằng tất cả những cái sự khôn ngoan của mình, bằng tất cả những cái sự cách tân của mình. chứ đừng bao giờ gọi là chạy theo một cái phết cũ, chạy theo những cái chủ kinh nghiệm. Bởi vì kinh nghiệm đó nó có những cái hay nhưng mà nó cũng có những cái dở. Cái hay của kinh nghiệm đó là nó giúp chúng ta rút ngắn được thời gian, tích tụ tất cả những kiến thức của cuộc đời của bao nhiêu thế hệ đi trước. Nhưng mà cái dở của nó đó, về phương diện tâm lý học đó, đó là chúng ta đóng khung kiến thức, đóng khung cảm xúc vào trong những cái đã có mặt trong quá khứ, mà bây giờ nó có thể được diễn ra theo một cách thế rất là khác ở trong hiện tại. Đó là điều mà Đức Phật nói rất là rõ. Cho nên học thuyết gọi là chánh niệm tỉnh thức của nhà Phật như là cái mấu chốt của con đường hành trì đối với các hành giả đó. Đức Phật khẳng định như thế này, đó là đừng bao giờ hồi ức về quá khứ, bởi vì quá khứ đã qua rồi. Sự hồi ức đó đã làm cho chúng ta có thể nuối tiếc, có thể khổ đau, có thể dằn vặt, có thể xé nát lương tâm, có thể khó chịu, có thể cao có, bực dọc, hận thù. Và cái cách thức để mà phóng thích nỗi hận thù đó đó trở thành nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Chính vì thế mà Đức Phật nói là cũng đừng bao giờ mơ tưởng về tương lai. Bởi vì khi chúng ta thiết lập quá nhiều á, mà chúng ta không có những giá trị thiết thực. Chúng ta muốn có một đàn gà, ấy thế mà chúng ta không lo cái cách để có được những quả trứng có trống. Thì cái đàn gà kia chỉ mãi mãi là sự mơ tưởng. Và tệ hơn nữa, sự mơ tưởng đó đó, nó dẫn đến một cái tình trạng tâm lý, đó là cầu bất đắc. Mà đó là một trong 8 loại hình khổ đau lớn nhất của kiếp người phải gánh chịu. Cho nên theo nhà Phật đó, thì chúng ta bớt đi cái sự nguyện cầu, mà ngược lại đó, chúng ta có thêm nhiều lời phát nguyện. Ở trong kinh điển Đại Thừa, trong các ngôi chùa Bắc Tông đó, khi đọc kinh thì chúng ta thỉnh thoảng nghe 4 chữ đó là đương nguyện chúng sanh. Tức là con xin nguyện, con xin phát nguyện mong cầu cho tất cả chúng sanh. Chẳng hạn như Tam Quy đó, là thâm nhập vào kinh tạng nè, rồi mở tâm trí ra nè, là an lạc hạnh phúc nè, có được cái chất liệu hòa hợp nè, thống nhiếp được mọi người nè, sống gọi là an vui như nước hòa với sữa nè. Tất cả những chất liệu đó, đó là chúng ta không phải chỉ cầu cho mình, cho gia đình, mà cầu cho tất cả nhân loại và cuộc đời. Cái tâm lượng nó lớn lắm. Cái sự phát nguyện của tinh thần nhà Phật đó là chúng ta mở rộng ròng mình ra, lớn hơn, từ một cái hạn hẹp trở thành một cái bao quát, từ một cái cá thể trở thành một cái tổng thể, từ một viên cát trở thành một quả núi. Tức là mở rộng, rộng đến cái độ vô biên không cùng tận. Trong cái đó sự cầu nguyện đó, nó là một cái gì đó rất ích kỷ. Chúng ta mong là xin Phật cho con tháng này được có thêm một cái chốt thứ hai, con làm thêm ca thứ hai nữa, như vậy là cộng 2 cái shop này lại thì con sẽ có được là 5.000 đô một tháng, thì con sẽ giúp được cho cha của con này, cho mẹ của con, cho nên Phật chứng minh cho con cúng ngày hai để Chúa nha, mốt một ngày nhớ là nhớ con chứ đừng quên con, tội nghiệp con lắm. Chúng ta thỉnh thoảng có thể có những cái lời cầu nguyện đó, mặc dù có những lời cầu nguyện nó phát xuất từ một tấm lòng rất là chân thành, rằng là con mong cầu cho mẹ con được an vui hạnh phúc, con mong cầu cho cha của con được tai qua nạn khỏi, con mong cầu cho những đứa con của con được thành đạt, được trọn vẹn sự nghiệp. Những mong cầu đó nó đều mang cái tính cách thiết lập tình cảm và giá trị nhân bản trong kiếp người. Cái đó không có gì là xấu hết trơn. Nhưng đứng từ tâm lý học của nhà Phật, nếu chúng ta chỉ có chừng đó và thôi đó, thì chúng ta trở thành những con người rất là điều kiện. Và không chừng á, chúng ta cúng Phật để chúng ta mong rằng là chúng ta đầu tư một con tép để chúng ta có hàng trăm con tôm, nuôi một con cá lòng tôm để có được con cá lóc á, cứ là giao hóa kinh tế thôi, mà Ngài chính là cái chủ đầu tư không? Investment. Còn mình là những cổ phần nhỏ nhỏ, mình đầu tư vào trong cái công ty của Ngài. Ngài có công đức nhiều thì mình cũng thành công tương đương vậy đó. Thì như vậy là chúng ta đặt cái giá trị nhân quả ở trên cái cách thức mà mình muốn được cái nhiều hơn. Thì như vậy nó cũng tốt, mà nhờ cái đó mình làm được. Nhưng mà cái tâm lượng của mình nó sẽ không làm cho mình trở thành cái mà Đức Phật nói là lẽ ra mình phải là con sư tử chứ không phải là con cừu. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó là khi mà mình mong cầu như vậy đó, thì bỗng dưng là mình sẽ lạnh nhạt với những nỗi khổ đau của những người khác. Mà những người khác đó có thể là giống như con của mình, giống như là cha của mình, giống như là mẹ của mình. Thông thường á, mình ra đường hoặc là lâu lâu nghe một cái tin, chẳng hạn như là ngày 26 tháng 12, 2004, đợt sóng thần ở Đông Nam Á và Nam Á, ở cái quần đảo Sumatra, đã mang lại cái chết cho hơn 175.000 người. Và cách đây hơn một tháng, một lần nữa cái độ địa chấn sóng thần đã xuất hiện ở vùng đảo Sumatra này nữa. Chúng ta có thể nghe điều đó, chúng ta có thể thấy những chuyện đó ở trên truyền hình ấy, thế mà chúng ta đâu có rung cảm đâu, rơi nước mắt, khổ đau, cầu nguyện mong cho người đó sớm được an vui hạnh phúc đó. Và thậm chí là khi có người khác dặn động chuyện đó, chúng ta đã hưởng ứng nữa. Ấy thế mà coi chúng ta đau chút xíu thôi, mình lính quýnh, mình đầu tư, mình làm hết tất cả mọi thứ. Như vậy là cái tình thương tưởng của con người đối với con người đó, phần lớn nó nằm ở trên cái bản ngã thôi, cái lòng vị kỷ. Cho nên là học theo nhà Phật rồi, mình phải học cái nguyên tắc là đương nguyện chúng sanh. Và khi có đương nguyện chúng sanh thì trong đó chắc chắn rằng con mình phải có dự phần mà. Mình cũng là một chúng sanh, con mình cũng là một chúng sanh, cha mẹ, ông bà, tổ tiên, thân nhân quyến thuộc của mình đều là những chúng sanh. Cho nên trong cái lời nguyện đó, cái phước báo nó sẽ gia tăng mặc dù mình không mong cầu. Nó mặc nhiên, nhân quả là như vậy. Và do đó tất cả những người khác mà mình quan tâm, mình thương tưởng đó đều dự phần trong đó hết á. Cho nên học theo nhà Phật là phải học cái đó, để chỉ để tâm lượng mình được lớn và giá trị hạnh phúc sẽ được lâu dài và bền bỉ. Cho nên là liên tưởng đến cái câu chuyện thiền của Nhật Bản để chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ trở thành cái kẻ đếm tiền ở trong ngân hàng. Đừng bao giờ là những kẻ kế toán. Đừng bao giờ là những người thủ quỹ, mà phải là cái người nắm được cái phần tài sản giác ngộ của Như Lai ở trong lòng bàn tay của mình, và mình biết sử dụng nó một cách đúng cách, đó là đem phân phối cho cuộc đời, nhân rộng gọi là dấu chân của chánh pháp, bàn chân của chánh pháp, bánh xe của chánh pháp ở mọi nơi mọi chỗ. Thì như vậy là cái gia tài đó sẽ không bao giờ hết, giống như là ngọn đèn mà mình bật lên một cái, châm vào một ngọn đuốc này mò cho ngọn đuốc thứ hai, rồi đến cho ngọn đuốc 500, 1.000, gọi là 1 tỷ, thì cái ngọn đuốc đầu vẫn không bao giờ hết. Đạo lý nhà Phật dạy chúng ta cái tinh thần đó. Cho nên đừng bao giờ bỏng sẻn keo kiệt về kiến thức, đừng bao giờ bỏng sẻn keo kiệt về lời hay ý đẹp, đừng bao giờ bỏng sẻn lời nói, mà nhiều khi chỉ cần một lời nói đúng chúng ta thôi có thể giúp cho một cái người đang bị bế tắc vượt dậy được ở trong cuộc đời này. Mà đôi lúc có nhiều người đó khải nguyện họ ra mà họ không thèm nói nữa, họ biết mà họ cũng thèm chỉ để cho mình vất vả khổ đau chơi đó, rồi sau đó phải quỵ lị họ năn nỉ tới lui rồi mình mới xì ra một vỏ biết kiếp vỏ câu, và đôi lúc mình xì dởm nữa. Cho nên văn hóa của Trung Hoa bị rơi vào cái đó nhiều lắm, gia truyền á là ích kỷ lắm á, tức là người ta gọi là thuốc gia truyền hay là bí kíp võ công gia truyền hay là những cái nghề nghiệp gia truyền, thì mình biết rằng là cái lòng vị tha không có trong đó. Và từ chỗ đó đó mà rất nhiều cái kiến thức của dân Trung Hoa cổ đại đã không được nhân loại tiếp thụ. Chúng ta biết là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, người Trung Hoa đã biết chế tạo ra một viên pháo đại. Mà người phương Tây vào những cái thế kỷ thứ 16, thứ 17 dựa vào cái học thuyết pháo đại đó để tạo ra những cái quả pháo đại. Cái đó là gì? Cái chủ cái kinh nghiệm thôi. Nếu như con người có thể nhìn thấy đôi cánh chim ở trên bầu trời để sáng tạo ra một chiếc máy bay, nhìn thấy những con cá đang bị tung to như nhất để chế ra một chiếc tàu ngầm theo cái kiểu mà nhất thiết duy tâm tạo của nhà Phật, thì có lẽ là cái kiến thức truyền thừa ở trong cuộc đời này nó đâu đến nỗi là bị bế tắc theo cách thức gia truyền. Do đó là hành trì thì cũng phải truyền bá cái sự hành trì đó, chia sẻ những giá trị mình đạt được cho những người bạn đạo, cho những người thân, cho những người thương. Cho nên nếu ai đã từng đi chùa mà nếu đi một mình thì cô đơn lắm, cho nên cố gắng làm sao khuyến khích là vợ của mình cùng đi. Còn những bà vợ đã đi rồi đó thì cố gắng là dùng cái thuyết gọi là ái ngữ đó của nhà Phật đó, làm sao cho ông rồng ổng đang giận mà ổng mát cái ruột cái để ổng cho mình đi chùa và ổng chở mình đi chùa đó, ổng cũng vào chùa. Và như vậy là chúng ta tu không bao giờ sợ cô đơn, phải không hả? Cả vợ lẫn chồng cùng hướng về chánh pháp, cùng uống gọi là các cái cam đồ pháp vị, cùng thở cái thiền vị thực, rồi cùng thưởng thức cái pháp hỷ thực, thì con gì hạnh phúc cho bằng. Rồi con của chúng ta khi mà lớn lên chừng vài tuổi thôi, chúng ta dẫn đến chùa để quy. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là thôi, mình sống ở cái định nhân quả Mỹ này, đừng bao giờ ép buộc nó, nó thua kiệu mình là chết, cứ để cho nó tự do lựa chọn. Nhiều khi chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà chúng ta lại không biết rằng cách suy nghĩ đó đã làm giảm đi cái giá trị trách nhiệm của mình. Bởi vì với cái kiến thức của thế hệ đi trước, chúng ta có thể hiểu được rằng là đi theo tôn giáo nào thì tốt, đi theo tôn giáo nào thì có giá trị lâu dài, học đạo như thế nào thì có được thành công, chúng ta đã từng trải qua, chúng ta đã từng là những kẻ cung tử, chúng ta đã từng gọi là thành công hay thất bại, chúng ta đã từng bị ngã quỵ trên con đường, và chúng ta biết rất nhiều kinh nghiệm đó, cho nên chúng ta truyền đạt lại cho con cháu của mình bằng cách là khuyến khích con cháu của mình đi chùa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt nghe pháp, sinh hoạt tu học, hay là những cái sinh hoạt giới trẻ nói chung, tức là bằng mọi cách chúng ta phải chia sẻ cái sự thực tập đó thì mới có kết quả. Và đôi lúc đó, chúng ta có thể làm được cách thức mà của cái ông cha đạo chích đó, truyền lại cho đứa con, cứ dẫn tới rồi chúng ta tạo cho nó có một cơ hội để phát kiến. Mà thường tuổi trẻ lại có cái sự thông minh lẹ lắm, nếu tất cả mọi thứ chúng ta làm sẵn thì chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát huy được kiến thức. Nếu một người mà suốt ngày cứ coi tivi 24 giờ đồng hồ thì cái tâm trí người đó sẽ bị bại não thôi, bởi vì tivi suy nghĩ giùm, đạo diễn suy nghĩ giùm, người viết kịch bản đã suy nghĩ giùm, chúng ta chỉ còn nhìn, nghe, thưởng thức, và do đó cái trí đạo chúng ta sẽ không phát triển. Do đó phải tạo một cách thức cho con cái của mình phát triển, thì đó là chúng ta đang làm nhiệm vụ của một người cha rất thành công. Chúng ta phải dẫn dắt chúng một cách có nghệ thuật, chứ bằng không thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái vai trò và trách nhiệm của mình ở trong cuộc đời. Và chúng tôi xin tiếp theo một cái câu chuyện rất là có hiện thực, tức là một câu chuyện có thật. Nó diễn ra ở trong vùng, ở một cái xứ thuộc về đất nước Liên Xô. Đó là một người cha phải nuôi con trong một cách thế, đó là không có ai chăm sóc. Mà người cha này đã vào tuổi lục tuần rồi, trong đó đứa con gái của ông thì mới có 18 tuổi đầu thôi. Vợ của ông đã mất sớm. Cái cảnh mà coi cúc đó nó đã làm cho ông thương đứa con mình nhiều hơn. Và đứa con này như là một cái phản ứng của tình người, cho nên đối xử với ông ta với tất cả tấm lòng của một người con hiếu thảo. Mỗi khi mà ông bị bệnh thì đứa con này khổ đau huy gớm lắm. Cái ho của ông cũng làm cho tim của cô ta gọi là nhói lên. Cái bệnh của ông ta cũng làm cho đứa con này là thổn thức. Và hôm nào ông ta không ngủ được thì đứa con này cũng gọi là không vào giấc ngủ một cách ngon lành. Cái tình cha con đó quả thật là đẹp, quả thật là lý tưởng. Thì đến tuổi ra trường trung học rồi thì đứa con này sẽ có hai cơ hội. Một là thi vào đại học để tiếp tục sự nghiệp sau này. Hai là phải ra kiếm một cái nghề để mà làm. Suy đi nghĩ lại, cô ta chọn cái con đường đó là tìm việc làm. Bởi vì nếu như mình tiếp tục đi học thì cha mình phải còng rưng ra mà làm rẫy, làm nương, làm nô lệ để phục dịch, rồi cuối cùng mà lấy tiền đó phục dịch cho mình học. Cái đó làm cho mình cảm nhận không nổi, chịu đựng không nổi. Do đó cô ta lại quyết định xin phép cha là đến một cái nơi xa để đi làm thuê. Dĩ nhiên là làm ở trong những cái nơi mà hẻo lánh xa xôi đó thì tiền lương nó cao hơn nhiều, cao hơn là chúng ta làm ở những nơi thuận lợi. Cô ta được cha mình đưa ra đến tận ga xe lửa. Trước khi chia tay thì người cha nói trên này nè: này con à, cho biết rằng là trong tương lai đó con có thể gặp rất nhiều sự khó khăn, con có thể bị té quỵ, nhưng mà cha lưu ý con một điều, đừng bao giờ đứng dậy bằng một cái cây gậy của người khác, đừng bao giờ đứng dậy bằng cách là ôm vào chân của một người khác, đừng bao giờ đứng dậy khi mà người ta đưa những bàn tay xuống cho con, nếu như tay và chân của con vẫn còn đủ sức để con đứng dậy, con hãy nhớ lấy điều đó. Cha dặn con, và với cái thái độ ứng xử đó, cha tin chắc rằng con sẽ thành công trong cuộc đời. Người con đã sa nước mắt, và người cha nói rằng là nếu như con nhỏ những giọt nước mắt ngày hôm nay, thì con sẽ có thể giỏ những giọt nước mắt trong tương lai. Khi mà bên cạnh con không có một người nào thân, không có một người nào để chia sẻ những cái khó khăn của con, không có người nào hiểu để tháo gỡ những bế tắc của con, cho nên con không nên khóc. Nếu con khóc thì con không phải là con của cha, con hãy đi đi. Và hai cha con đã chia tay với nhau. Dĩ nhiên là nói những cái lời lẽ như vậy, ở trong lòng ông ta đã chảy những giọt nước mắt khô. Ông ta khổ đau ghê gớm lắm, mà ông ta phải cứng rắn, phải thể hiện ra bên ngoài rằng mình là một người cha rất bản lĩnh và không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của người con. Mà trên thực tế đó, một giọt nước mắt của người con được đong đo bằng gọi là 10 giọt nước mắt của người cha có trách nhiệm. Và bây giờ ông ta biết rằng là sức của mình đã không còn được theo cái kiểu mà trước đây mình đã từng làm, cho nên mình phải chấp nhận một tình trạng, đó là lực bất tòng tâm, đành chấp nhận cho đứa con của mình phải đi xa làm việc, tìm kiếm gọi là kế sanh nhai, miễn sao có lợi thì làm. Dĩ nhiên là phải mang tội lỗi và đừng để nào cho mình bị giam bị cầm nó theo tinh thần của kinh Du Lạc. Mấy ngày đầu thì cô ta rất là hạnh phúc, cô ta thường xuyên gửi thơ về thăm cha với những cái lời lẽ rất là tha thiết, và người cha đọc được những cái dòng thơ đó mừng và hạnh phúc rằng mình đã có một người con rất là xứng đáng. Ông ta hạnh phúc, ông ta không cần người con của mình gửi về bất cứ một cái gì, chỉ cần có những cái câu thăm nom sức khỏe thôi, ấy cũng đủ cho ông ta ấm áp cõi lòng rồi. Có những đêm ông ta ôm lá thơ mà khóc, rồi ông ta ngủ một cách rất là ngon lành. Có những lúc ông ta ôm lá thơ mà không thể nào ngủ được. Cái tình cảm, cái phức cảm của người cha ở tuổi về già khi nhìn thấy cái thành công lẫn thất bại của người con gái của mình ở nơi phương xa. Rồi 3 tháng sau thơ thưa dần, rồi 6 tháng sau biệt vô âm tín. Người cha có linh cảm rằng có lẽ là có một điều gì đó không ai đã xảy ra đến với người con của mình. Nhưng mà ông ta không bao giờ muốn con của mình bận tâm. Nếu bây giờ mình viết thơ gửi cho đứa con thì đứa con đó có thể buồn và khổ, và sự buồn khổ đó có thể làm cho nó không đủ bình tĩnh, không đủ sức chịu đựng để vượt dậy vươn lên ở trong những sự gian truân và thử thách. Ông ta thầm lặng và chịu đựng. Đúng một năm sau, đứa con đã trở về nhà thăm cha lần đầu. Gõ cửa cha, ông ta mở cửa ra nhìn vào gương mặt của cô. Hai cha con không nói với nhau một lời nào, nhưng mà ông ta có linh cảm rằng con của mình đang đau khổ lắm. Ông cha đã rất là khác với những người cha mẹ khác, không bao giờ quở trách con à, tại sao con đã không thăm viếng cha, tại sao con đã không gỡ thơ hỏi sức khỏe cha, tại sao con được biệt vô âm tích. Ông ta chỉ nói như thế này: con à, con hãy vào nhà đi. Rồi dẫn đứa con vào nhà, ông ta cho đứa con xà vào vai của ông ta, và lúc đó cô ta khóc một cách nức nở. Ông ta đã chịu đựng. Sau những cơn khóc đó, ông ta dìu người con của mình ngồi xuống, và ông ta bắt học quẹt ga lên, mở lửa lên. Ông ta đặt lên bếp ba cái nồi. Mỗi cái nồi như vậy, ông ta để khoảng chừng nửa lít nước. Rồi ông ta kêu cô con gái của mình lấy một củ cà rốt bỏ vào nồi thứ nhất, lấy một cái quả trứng bỏ vào cái nồi thứ hai, rồi lấy một gói cà phê bỏ vào trong một cái nồi thứ ba. Ông ta kêu là: con ơi, bữa nay cha sẽ để cho con một món rất là ngon. Bây giờ con đừng có buồn, đừng có kể những cái chuyện khổ đau thất bại, con hãy quên hết đi, về nhà cứ nhớ đến hạnh phúc của cha con mình là đủ rồi, khi sống ở hiện tại này là đủ rồi. Thì cha cứ ngồi đó không nói không rằng. Cô con gái này vừa đói vừa xót ruột, và cô ta thầm nghĩ rằng là có lẽ trong một năm qua đó mình không chăm sóc cha, cho nên cha của mình phải đi học nghề ngữ công gia chánh. Có lẽ là cha mình có một cái bí kíp gọi là chiếp cúc nào đó đặc biệt lắm. Nhưng mà có ta ngờ vực, chẳng lẽ cái món ngon này mà không hề có bột ngọt, không hề có bột đêm, không hề có muối, không hề có gì, làm sao mà ăn. Đúng 20 phút sau, người cha tắt lửa và kêu người con vớt cái củ cà rốt, vớt cái trứng gà ra, rồi ngâm ở trong nước lạnh khoảng chừng 30 giây rồi lấy ra để trên dĩa. Sau đó ông ta tự tay mình lấy cái nồi thứ ba chế ra một tách, và cà phê đã bốc khói lên rất là thơm tho. Cha bảo với cô con gái rằng là: con hãy ăn củ cà rốt này và cho cha biết rằng là nó có ngon không, đây là cái món đặc sản mà cha mới học được đó. Cô con gái ăn vào nhăn mặt ở bên trong mà không dám thấy bên ngoài, bởi vì làm như vậy thì cha mình có thể buồn và khóc. Cô ta nói rằng: trời ơi, cha nấu ngon quá, cái củ cà rốt này phải tuyệt vời, thật là ngon, con sẽ học cái món này để con đãi cho bạn bè của con. Người cha lấy cái cây gõ đầu của con, cái cốt một cái: con đừng nói láo. Củ cà rốt này được đặt ở trong một cái nồi 20 phút với một cái độ sôi 100 độ. Nó đã trở thành một cái củ mềm nhũn và không còn một cái hương vị nào cả. Con nói gió như vậy là không tốt. Trong cuộc đời này phải sống một cách chân thật. Con phải đối diện với cuộc sống. Nếu nó là vô vị, phải biết nó là vô vị. Nếu nó là hữu vị, phải biết là hữu vị. Và cái vô vị đó, nếu mình biết tri túc thì mình vẫn có thể sống an vui ở trong cuộc đời này. Chứ đừng có nhận giả làm chân, đừng có gọi là làm vừa lòng người khác mà trong đó nó không hề có một chất thực. Cái đó về sau này khi người ta phát hiện, người ta sẽ xa lánh mình, cái lòng tín nhiệm ở người khác sẽ bị mất đi. Cho nên con ghi nhớ điều đó. Rồi người cha mới cầm cái quả trứng gà đưa vào tay của cô con gái, kêu gõ lên trán. Bây giờ cha phạt con gõ lên trán một cái. Cô con gái làm cái cốt một cái: trời cha ơi, sao cha làm cho con u cái trán như thế này, đau quá. Rồi cha mới nói là: con hãy quăng cái trứng gà này xuống đất. Cô ta quăng xuống cái bụp một cái, cô ta ngạc nhiên không tin vào những gì mình thấy. Không ngờ quả trứng này nó lăn như một hòn đá cuội, bởi vì nó cứng ngắc. Cô ta cứ hình dung rằng là bỏ một quả trứng xuống thì nó sẽ vỡ làm đôi, nhưng mà không. Khi chúng ta luộc một quả trứng gà lâu quá đó, nó sẽ gọi là mang tính cách là thạch hóa, nó cứng, nó cứng hơn bình thường rất là nhiều. Và người cha nói: con à, con thấy cũng trong một môi trường hoàn cảnh và điều kiện nhiệt độ như nhau, 100 độ C, gần một tiếng nung nóng ở trên lò, củ cà rốt trở nên mềm nhũn vô vị và quả trứng gà trở nên một hàng đó, gọi là một hòn đá cuội, còn không thể nào ăn được quả trứng gà này, và nó có thể làm thương tổn khi còn va chạm vào thân thể một cách mạnh, một cách gọi là vô ý thức hay là có ý thức. Nói xong thì người cha mới nói: thôi nãy giờ cha con mình triết lý với nhau nhiều quá rồi, bây giờ con hãy uống cách tà phê này đi, cái này thì con sẽ biết. Uống vào thì cô ta ngã người ra: trời ơi, ngon quá, tách cà phê này rất là ngọt, rất là đậm, nó có một cái hậu rất là ngon, đặc biệt lắm, bữa nào quý vị làm thử, cứ để một cái tách cà phê lâu lâu chút xíu. Đó là lý do tại sao người Việt Nam uống cà phê phin á, cái đế của cà phê phin á, nó có những cái lỗ nhỏ nhỏ thôi, bột cà phê được rải đầy lên trên đó, chế nước sôi 100 độ lên, và khi được tiếp xúc với một cái loại nước 100 độ như vậy đó, thì cà phê sẽ rọt sứ và nước thấm, cho nên là nó không rớt bột mà nó lại rớt từng nhức tỏn tỏn tỏn, như vậy làm cho chất cà phê này được thẩm vào ở trong lòng của nước, cho nên uống vào nó ngon lắm. Cho nên ai uống cà phê phi là phải biết rằng đây là cái tai biết thưởng thức cà phê đó. Còn uống cà phê mà cà phê kiểu Mỹ là không thấm béo vào đâu, hoặc là uống loại chai của Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal đó, là một cái loại cà phê mà pha sữa, sữa nhiều hơn cà phê, thì rõ ràng cái đó nó không còn cái hương vị ngon của cà phê nào. Rồi người cha mới nói rằng là: cha muốn cuộc đời của con phải là một tách cà phê ở trong hoàn cảnh 100 độ nóng bức suốt một thời gian dài như vậy, con sẽ trở thành một cái gì đó rất là thơm tho nếu như con tiếp xúc với nó bằng lỗ mũi, và nó sẽ trở thành một cái loại giải khát rất là đặc biệt nếu con tiếp xúc nó bằng cái lưỡi, và nếu con nghiền và tặng cho người khác cũng biết ơn con. Cho nên trong những hoàn cảnh, dĩ nhiên là cái khổ đau, cái thất bại, cái trướng duyên, cái nghịch cảnh ai cũng có trong cuộc đời, mà rất nhiều người đáng tiếc là cứ vài lần thất bại đã trở thành mềm nhũn như là củ cà rốt. Có nhiều người trở thành hòn đá cuội, nổi loạn, bất lễ, vô vị, và trở nên là quyên sinh, đẩy mình vào một sự bế tắc vĩnh viễn. Mà nói theo nhà Phật đó, thì sự bế tắc đó, đó nó không chỉ kết thúc ở đời này, nó dẫn đến hàng loạt cái chuỗi bế tắc ở trong đời tương lai. Và khi chúng ta mới có mặt trong cuộc đời thì bỗng nhiên là chúng ta có một cái chất liệu gì đó nó rất là thụ động, cầu an, chán nản, thất vọng, rồi là thiếu lập trường, va chạm, xung đột hay là khổ đau chút xíu là chúng ta chịu không nổi, chúng ta trở thành kẻ thất bại, bán đồ gì phế. Cho nên là chính cái nỗi khổ đau đã làm cho con người trưởng thành rất là nhiều, chính cái hoàn cảnh khó khăn làm cho những con người vĩ đại trong cuộc đời trời trở nên đặc biệt hơn những người bình thường khác. Cho nên lẽ ra chúng ta phải cảm ơn cái nỗi khổ đau của cuộc đời. Đó là cái học thuyết mà tại sao trong nhà Phật nói rằng là sanh tử chính là niết bàn, phiền não chính là bồ đề. Bùn là cái nơi tạo cho hoa sen có được một cái cơ hội nở ra một cái loại hoa thơm ngát, hương và nhụy cánh hạt bay đẹp vô cùng. Ông không có hề hút nó, và nó cũng không hề làm cho con người đê mê như là những cái loại hoa hồng. Nó trở thành là cái hoa biểu tượng cho sự thanh cao, nó là cái hoa biểu tượng cho triết lý, nó là cái hoa mà được tất cả các tôn giáo của Ấn Độ lấy nó để ví cho cái gì đó quan trọng nhất ở trong truyền thống tâm linh của họ. Cho nên là nếu như không có bụng dơ thì không bao giờ có những đóa sen đẹp. Đạo Phật dạy chúng ta như vậy, có nghĩa là thay vì chúng ta chán bỏ cuộc đời thì chúng ta phải biết cảm ơn cuộc đời, và chúng ta cảm ơn cuộc đời thì chúng ta đừng bao giờ đào tẩu hơn cuộc đời, phải đối diện với nó, phải sống với nó và trưởng thành từ nó. Đó là đạo lý mà Đạo Phật Đại Thừa dạy chúng ta. Cái đạo lý đó là một đạo lý rất tích cực, và khi chúng ta sống với trạng thái tích cực đó đó thì chúng tôi tin chắc rằng tất cả chúng ta sẽ thành công. Ngày hôm nay là cái ngày cha trong nền văn hóa phương Tây, chúng tôi xin kể 5 câu chuyện Và năm câu chuyện này đó nó có những cái giá trị tư duy rất là lớn. Và dĩ nhiên là quý vị có thể có những cái cách giải mã khác với chúng tôi. Miễn là thông qua cách giải mã của mình mang lại những cái giá trị rất là tích cực, an lạc, thảnh thơi khi chúng ta áp dụng cái cách thức giải mã đó. Cuộc đời này là một bài toán khó. Và nó có thể là khó bình phương, khó lập phương, khó n lần. Rất là khó. Cứ mỗi tình huống nó tạo ra một cách thế khó khác nhau. Mà nếu chúng ta không đủ bình tĩnh của thiền định, của tuệ giác đó, thì chúng ta sẽ bị bế tắc. Mà khi bế tắc rồi đó, thì chúng ta có ngồi cắm cái bút, ngậm cái bút đó suốt 3 tiếng đồng hồ ngồi ở trong lớp để làm bài thi, chúng ta vẫn chịu thua thôi. Về nhà, nếu chúng ta bị bế tắc nữa, thì đời này kiếp nọ cũng không tháo gỡ được. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là đừng có hoảng hốt, đừng có lo sợ, đừng có rầu rĩ, cứ bình tĩnh bằng thiền định. Cứ bình tĩnh thông qua cách thức niệm Phật, cứ bình tĩnh thông qua cách thức trì chú, thì chúng ta sẽ đạt được những giá trị tĩnh tại, an lạc, hạnh phúc. Và cái đó là những cái mà chúng ta có thể học được từ thế hệ của tổ tiên đi trước, từ các bậc tổ sư, từ các bậc A-la-hán, từ các đức Phật ở quá khứ, ở hiện tại và còn mãi mãi trong tương lai. Cho nên nhớ đến cái ngày cha, chúng ta tôn vinh ngày cha, chúng ta tôn vinh những người cha đã nằm xuống cho những người con được hạnh phúc. Chúng ta tôn vinh những người cha đã hy sinh cuộc đời cho mình, của cho tổ quốc, cho quê hương, cho cộng đồng, cho xã hội, cho quốc gia, cho xã tắc. Chúng ta cũng phải cảm ơn và tôn vinh những người cha tinh thần, đó là những bậc cao tăng. Những người cha tinh thần lớn hơn nữa, đó là Đức Phật Thích Ca. Nhờ có những người cha như vậy, chúng ta mới có được con đường đạo lý của ngày hôm nay. Cho nên tôn vinh cái đạo lý gọi là người cha trong nền văn hóa, dù là chúng ta ở chỗ nào, của nền văn hóa nào, chúng ta phải nhớ rằng là mình có nhiều loại người cha khác nhau. Cha máu thịt, rồi cha tinh thần, cha tâm linh, và cha của những thế hệ đi trước. Và có như vậy đó, thì chúng ta trong một hành động báo hiếu, chúng ta có thể làm được cái việc báo hiếu tứ trọng ăn. Đó là chúng ta báo hiếu với tổ quốc, đó là cha quê hương. Chúng ta báo hiếu cho chúng sanh, đó là cha, tất cả những người nam là cha của mình. Chúng ta có thể báo hiếu cho thầy, rồi cho những người bạn, cho tất cả mọi người với những cái chất điểm khác nhau, để tạo ra sự vận hành hạnh phúc của chúng ta trong cuộc sống. Kính chúc tất cả những người cha đang còn sống khỏe mạnh, có thêm sức khỏe để làm cho những người con của mình được hạnh phúc. Và kính chúc tất cả những người con cảm nhận được giá trị hạnh phúc mà người cha đã mang lại cho mình trong cuộc đời, để sống như thế nào, thừa kế được gia tài, văn hóa mà người cha với sự hỗ trợ rất tích cực của người mẹ đã mang lại cho chúng ta. Và có được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là mỗi ngôi nhà chúng ta chính là một cõi hoa sen. Mỗi ngôi nhà chúng ta chính là một cái nền tảng của an vui và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.